Chương 1276, gã đàn ông lại trong phòng Ninh Tịch. Nhận ra được tình hình có chút không ổn, thậm chí loáng thoáng nghe người hô tên Lương Bích Cẩm thì trong lòng Triệu An Hình với Tô Dĩ Mạt đều nảy lên một sự cảm xấu. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có người nói người trong phòng là Lương Bích Cẩm? Thừa dịp sự chú ý của phóng viên đều hướng về phía căn phòng, hai người bọn họ vội vàng tiến sát lại gần xem có chuyện gì xảy ra. Đến lúc nhìn rõ người bên trong là ai, hai người bọn họ như thể bị sét đánh giữa trời quang. Tại sao người bên trong không phải Ninh Tịch mà lại là Lương Bích Cẩm? Sao thế này? Sao lại là Lương Bích Cẩm? Tô Dĩ Mạt không dám tin vào mắt mình. Triệu An Hinh cũng sắp phát điên, Ninh Tịch đâu? Con khốn Ninh Tịch kia đâu rồi? Bất kể có chuyện gì đã xảy ra thì cũng xong rồi. Lần này bọn họ thật sự xong đời rồi. Hai người họ không thể nghĩ được tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Triệu An Hinh liếc thấy nhân viên phục vụ kia đang đứng ở cuối hành lang ngó giáo giác thì lập tức nổi giận đùng đùng đi về phía người nọ rồi nghiên răng nghiên lợi nói, chuyện là sao đây? Chẳng phải tôi bảo cô bỏ thuốc Ninh Tịch sao? Nhân viên phục vụ kia vô tội nhìn chằm chằm vào Triệu An Hinh với Tô Dĩ Mạt, tôi không biết. Tôi thật sự không biết sao mọi chuyện lại thành như vậy. Lúc tôi bỏ thuốc chính mắt mọi người cũng thấy còn gì. Vậy tại sao người trong kia không phải là Ninh Tịch? Nhân viên phục vụ cũng chỉ có thể đem chuyện đã trông thấy Ninh Tịch nói ra, chính mắt tôi nhìn thấy Ninh Tịch với Tôn Tổng đi vào phòng mới rời đi, nhưng mà lúc tôi đi ngang qua đại sảnh lại không hiểu sao lại thấy Ninh Tịch đang ở đó. Cô ta dừng ở đó một hồi cũng chẳng biết làm cái gì. Sao cô không nói sớm? Triệu An Hinh tức giận, còn không mau tra xem vừa nãy Ninh Tịch làm gì ở đó. Triệu An Hinh mơ hồ cảm thấy đây mới là vấn đề mấu chốt. Nhân viên phục vụ chỉ có thể vội vàng gọi điện hỏi thăm sau đó sắc mặt nơm nóp lo sợ nói, Ninh! Ninh Tịch không hề ở căn phòng đặt trước kia, không biết tại sao nhưng cô ấy lại tự mình đặt một phòng khác. Lần này Tô Dĩ Mạt với Triệu An Hinh thật sự trợn trắng mắt. Chẳng cần hỏi cũng biết. Rõ ràng mưu kê của bọn họ đã bị Ninh Tịch nhìn thấu, mặc dù không biết tại sao lại bị nhìn ra được. Nhân viên phục vụ nọ thấy sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi thì nói thêm một câu, nhưng mà lễ tân có nói cho tôi, hình như Ninh Tịch mới vào phòng không bao lâu thì có một người đàn ông cũng vào căn phòng đó. Cái gì? Cô nói thật sao? Mắt Triệu An Hinh lập tức sáng quắc, Tô Dĩ Mạt cũng vội vàng nhìn sang. Chắc không sai đâu, nhân viên kia cũng không dám chắc chắn. Triệu An Hinh cùng Tô Dĩ Mạt liếc nhau một cái cuối cùng vẫn là Triệu An Hinh lên tiếng, dù thế nào chúng ta cũng phải thăm dò trước đã. Lần này tự chúng ta đi. Tô Dĩ Mạt gật đầu sau đó hỏi, Ninh Tịch ở phòng nào? Ngay tầng trên. Phòng 906. Nhân viên kia trả lời. Hai người bọn họ chẳng nghĩ nhiều, ngay cả Lương Bích Cẩm còn đang kêu cứu trong căn phòng kia cũng chẳng thèm quan tâm mà vội vã chạy lên tầng trên. Đứng trước của phòng 906. Triệu An Hinh với Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi. Nếu trong phòng của Ninh Tịch thật sự có đàn ông thì tổn thất tối nay cũng không quá thảm. Dù sao phóng viên cũng ở ngay dưới lầu, chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể tới ngay, gã đàn ông kia cũng chạy không kịp. Chương 1277, vô tình gặp được Lục Đình Kiêu. Cô chắc chắn Ninh Tịch ở trong phòng này. Lần này Triệu An Hinh cẩn thận hỏi. Đối với vấn đề này thì nhân viên kia khá là chắc chắn, chắc chắn. Trong danh sách đặt phòng thì rõ ràng ghi tên Ninh Tịch nên nhất định không sai. Hơn nữa lúc tôi đứng ở sảnh cũng tận mắt thấy cô ta đi ngang qua, nhất định không sai. Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi sau đó cho nhân viên phục vụ kia một ánh mắt ra hiệu mở cửa. Nhẹ một chút, đừng có kinh động người ở trong. Triệu An Hinh nhắc nhở, hơn nữa rất âm hiểm mà mở ra chức năng quay video của di động để tránh có chuyện gì bất ngờ thì kiểu gì cũng còn chứng cứ. Nhân viên kia nghe vậy chỉ có thể khổ sở nói, thẻ của tôi chỉ có quyền hạn mở các phòng dưới tầng 8 thôi, tầng này tôi không mở được. Triệu An Hinh không vui như mày, sau đó mở miệng nói, vậy cô nhấn chuông đi, nói là phục vụ phòng. Nhân viên kia chẳng thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái sau đó nhấn chuông giả vờ là phục vụ phòng. Đợi một hồi thì cánh cửa vang lên một tiếng cạch, cuối cùng cũng mở ra. Nhưng mà sau khi thấy rõ người mở cửa là ai thì hai kẻ đang nín thở ngóng chờ Tô Dĩ Mạt và Triệu An Hinh lập tức kinh hoàng. Triệu An Hinh trợn lồi hai mắt, vẻ mặt nhăn nhúm, cô ta mở miệng mà thiếu chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi mình, Lục Tổng. Trong căn phòng này thực sự có một tên đàn ông. nhưng người đó lại là Lục Đình Tiêu. Dường như Lục Đình Tiêu vừa mới tắm xong, trên người vẫn đang khoác áo choàng tắm màu trắng tinh, giọt nộc nhỏ từ mái tóc xuống cổ rồi trượt vào trong và táo khiến người ta miệng khô lưỡi đắng. Tô Dĩ Mạt khiếp sợ nhưng trong mắt vẫn tràn ra sự mê luyến. Sau khi phản ứng lại thì vẻ mặt cô ta lập tức trở thành thẹn thùng bối rối, giọng điệu cũng chôn lên nhỏ nhẹ, Đình, Lục, Ngài Lục. Triệu An Hinh hung hăng trợn mắt nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh một cái, người này thành sự không đủ bại sự có thừa, hết lần này đến lần khác đều nhầm lẫn. Người ở trong phòng này hoàn toàn không phải Ninh Tịch mà là Lục Đình Tiêu. Nhưng mà đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Mấy ngày nay bọn họ liều mạng tìm một cơ hội để Tô Dĩ Mạt nói lời xin lỗi với Lục Đình Tiêu, cố vất vát lại một chút. Nhưng mà, cỡ như bọn họ mà muốn gặp mặt Lục Đình Tiêu quả thực là chuyện khó hơn lên trời, cuối cùng không ngờ lại vô tình gặp được trong tình huống thế này. Triệu An Hình nhanh trí mở miệng nói, Lục Tổng, quả thực xin lỗi, đã trễ thế này rồi còn quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Chúng tôi nghe nói tối nay ngài nghỉ ở đây nên mới lô mãng xông tới. Hy vọng có thể gửi tới ngài lời xin lỗi chân thành về những chuyện trước đây. Mấy tin đồn kia Dĩ Mạt thật sự không biết gì cả, cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Dĩ nhiên chúng tôi vô cùng xin lỗi vì không kịp thời làm sáng tỏ mọi chuyện làm phiền ngài và bạn gái của ngài như vậy, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Những lời này đúng chặt chẽ không lọt nổi một giọt nước, Tô Dĩ Mạt vốn dĩ không nói ra được lời nào khi trông thấy Lục Đình Kiêu, hiện giờ lại cảm thấy rất hài lòng. Người quản lý này lúc mấu chốt vẫn có chút tác dụng. Lúc này nhân viên phục vụ kia nghe thấy người đàn ông này là đại bột của tập đoàn Lục Thị thì chính cô ta cũng sắp hóa đá. Trời ơi! Trời đất ơi! Trong cuộc đời của cô ta lại có thể tận mắt nhìn thấy người trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là đẹp trai quá đi. Nhưng mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chẳng lẽ vừa rồi cô ta nhớ lộn số phòng? Triệu An Hinh nói xong thì hai mắt Tô Dĩ Mạt lập tức đỏ ửng. Nước mắt rơi lờ ơ trã, giọng nói còn có chút nghẹn ngào cúi mình thật sâu trước mặt Lục Đình Tiêu. Lục Tổng, chuyện lúc chắc tôi thật sự rất xin lỗi ngài và bạn gái của ngài. Nếu như cô ấy không chấp nhận, tôi nguyện ý gặp mặt cô ấy để giải thích rõ ràng mọi chuyện cùng tạ lỗi. Chương 1278, chẳng phải muốn tạ lỗi với bạn gái tôi sao? Lúc nói lời này hai bả vai của Tô Dĩ Mạt run rẩy dữ dội. Cứ như thể cô ta đang chịu nỗi tủi thân to lớn lắm, khiến nhân viên phục vụ đứng cạnh cũng có chút không đành lòng. Mà Triệu An Hinh thì âm thầm gật đầu, cuối cùng diễn xuất của Tô Dĩ Mạt cũng bùng phát một lần. Triệu An Hinh với Tô Dĩ Mạt thật ra cũng chẳng ôm hy vọng Lục Đình Tiêu sẽ kiên nhẫn nghe bọn họ giải thích, nhưng không ngờ bọn họ nói lâu như vậy mà Lục Đình Tiêu vẫn kiên nhẫn đứng đó lắng nghe. Sau đó, người đàn ông có gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Tô Dĩ Mạt. Cất giọng bình tĩnh không chút gợn sóng nói, muốn giải thích và tạ lỗi với bạn gái tôi. Tô Dĩ Mạt lập tức nâng đôi mắt ầng ực nước lên, vâng, chỉ cần ngài có thể tha thứ thì cái gì tôi cũng làm. Nhìn tình hình trước mặt Triệu An Hình nhất thời cảm thấy vui mừng, có cơ hội. Quả nhiên chỉ cần là đàn ông thì chẳng ai chịu nổi khi thấy một người đàn bà nũng nịu tỏ vẻ yếu đuối đáng thương cả. Lúc này trong phòng ngủ, Ninh Tịch đang chăm chú xem một bộ phim. Bởi vì thời gian đã quá muộn nhà lại ở quá xa cho nên tối nay Ninh Tịch với Lục Đình Tiêu định ngủ một đêm ở đây. Thấy Lục Đình Tiêu ra mở cửa mà mãi không quay lại, Ninh Tịch không kìm được mà quay đầu hướng ra cửa gọi một tiếng, anh yêu ơi. Gọi một câu vẫn không thấy phản ứng gì, vì thế Ninh Tịch gãi gãi đầu bước chân trần chạy ra cửa. Ngoài cửa, Triệu An Hình với Tô Dĩ Mạt đều nghe được một giọng nữ mềm mại êm thai gọi anh yêu ơi. Nhất thời sắc mặt Tô Dĩ Mạt trở nên ảm đạm. Hóa ra tối nay Lục Đình Tiêu tới đây cùng bạn gái sao? Cô ta cứ tưởng Lục Đình Tiêu là loại người cao ngạo cấm dục, dẫu cho có yêu đương thì cũng cẩn thận khắc chế nên chắc cũng thích kiểu phụ nữ cao ngạo lạnh lùng. Ai mà ngờ được lại nghe được một tiếng xưng hô ngọt ngào như vậy. Mà sắc mặt Lục Đình Tiêu vừa nghe thấy tiếng gọi kia thì từ lạnh lùng hơi hợt khiến người ta không dám đến gần trong phạm vi 100 mét lại biến thành dịu dàng như nước. Người có thể khiến Lục Đình Tiêu cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay như vậy. Rốt cuộc là cô gái thế nào? Không chỉ Tô Dĩ Mạt mà cả Triệu An Hình cũng tò mò không thôi. Nhân viên phục vụ bên cạnh cũng muốn nhìn thêm một chút cơ mà Triệu An Hình lại len lén dùng ánh mắt đuổi cô ta đi. Một tràng tiếng bước chân mềm mềm nhẹ nhẹ đến gần, Tô Dĩ Mạt nín thở, cố kìm lại ánh mắt ngổn ngang trăm loại cảm xúc của mình lại mà gắt gao nhìn chằm chằm phía trong phòng. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà Tô Dĩ Mạt cảm giác như cả thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua. Cười cùng người kia cũng bước ra từ khúc ngoặt. Cô gái kia dường như vừa tắm xong, gương mặt đỏ ửng còn mặc bộ đồ ngủ màu hồng. Mái tóc dài đen nhánh buông xóa một cách lười biếng trên vai, trong tay ôm một cuốn kịch bản thật dày đủ màu sắc, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía cửa. Khi thấy rõ cô gái trong phòng là ai, Tô Dĩ Mạt cảm thấy trong đầu mình nổ hành một tiếng rồi đất đá rơi ầm ầm phát ra những tiếng vang chấn động. Ninh! Tịch đôi môi Tô Dĩ Mạt run rẩy, cô ta dường như sắp phát điên. Ninh Tịch nhìn dáng vẻ sợ hãi như đang gặp quỷ của Tô Dĩ Mạt thì kinh ngạc như mày. Nếu đã bị bắt gặp thì cũng hết cách. Cơ mà, Ninh Tịch đã bị một chuyện quan trọng hơn hấp dẫn sự chú ý. Cô nhanh chóng bước đến cạnh Lục Đình Tiêu rồi nhíu mày đưa tay kéo cổ áo hơi thấp của Lục Đình Tiêu lại cho kín kín một chút. Nhìn bộ dạng như mèo bảo vệ đồ ăn này của cô thì Lục Đình Tiêu cười khẽ một cái. Sau đó thuận thê nắm lấy tay Ninh Tịch quay về phía hai người đứng trước cửa. Lạnh lùng nói, chẳng phải muốn xin lỗi bạn gái của tôi sao? Chương 1279, mọi chuyện xong hết thật rồi. Ngài, bạn gái của ngài, là Ninh Tịch. Làm sao có thể? Tại sao lại là Ninh Tịch? Không thể nào. Tuyệt đối không thể như vậy. Tô Dĩ Mạt máy móc lắc đầu lẩm bà lẩm bẩm. Sắc mặt Triệu An Hinh sáng ngắt, ngã ngồi trên mặt đất. Trời ơi! Sai rồi. Tất cả đều sai rồi. Vừa mới nãy nhìn thấy Lục Đình Tiêu thì phản ứng đầu tiên của Triệu An Hinh là nhầm số phòng. Làm sao có thể ngờ nhân viên phục vụ kia hoàn toàn nói không sai. Người bạn gái thần bí được Lục Đình Tiêu vô cùng sủng ái, tình cảm nồng cháy kia. Lại là Ninh Tịch Ba. Hơn nữa dựa theo những tin tức mà Lục Cảnh Lễ đã nói ra thì hai người họ đã tới lui một thời gian dài. Khó trách, tại sao ban đầu Lục Cảnh Lễ lại tự mình đào Ninh Tịch đến, rồi còn để Lâm Chi Chi dẫn dắt. Khó trách, tại sao Lục Đình Tiêu chưa bao giờ tham sự lễ kỷ niệm thành lập công ty, nhưng năm nay lại đến dự. Khó trách. Tại sao Lục Đình Tiêu lại cự tuyệt Tô Dĩ Mạt, sau đó lại rút trúng số của Ninh Tịch? Triệu An Hinh cảm thấy cô ta sắp điên rồi, điều khiến cô ta sợ hãi hơn là Ninh Tịch đã phát hiện ra kế hoạch của bọn họ. Nếu vậy thì chắc chắn Lục Đình Tiêu cũng biết rồi. Hơn nửa đêm Lục Đình Tiêu lại đến đây, chỉ sợ là vì chuyện này nên mới đến. Bọn họ định bẫy người phụ nữ của Lục Đình Tiêu, thậm chí còn muốn đưa cô lên giường của Tôn Chết Bằng. Xong rồi. Lần này. Tất cả mọi thứ đều xong rồi. Cả người Triệu An Hinh run cầm cập, dưới sự hoảng sợ đột nhiên cô ta quỳ thẳng xuống sàn. Ninh Tịch. Cô Ninh. Tôi không cố ý. Tôi thật sự không cố ý. Mọi thứ đều là do Tô Dĩ Mạt cả. Là cô ta nói muốn đưa cô lên giường của Tô Triển Bằng để lấy lòng ông ta. Là cô ta gọi phóng viên tới. Cũng là cô ta nghe nói cô ở chung phòng với người đàn ông khác liền muốn chạy tới bắt gian. Từ đầu đến cuối tôi chỉ nghe lệnh mà làm việc thôi. Cô Ninh, cầu xin cô tha thứ cho tôi lần này đi. Lúc này Triệu An Hinh hận không thể dùng một cái tát đập chết mình, cô ta mù mắt rồi. Đang êm đang đẹp cung phụng một tên giả mạo như Bồ Tát, thậm chí còn giúp đổ giả đi hãm hại người thật. Phải biết rằng Lục Đình Tiêu hoàn toàn không phải một thương nhân bình thường như những gì anh thể hiện. Chỉ bằng việc có thể tàn nhẫn mà một tay đem nội loạn của Lục Thị ổn định lại rồi chỉ dùng một thời gian ngắn ngủi đã đẩy tập đoàn Lục Thị lên một tầm cao mới. Sản nghiệp vượt qua cả thị trường Đông Nam Á mà trải rộng khắp thế giới cũng đủ biết Lục Đình Tiêu là một người như thế nào. Anh ta muốn bóp chết cô dễ dàng bóp chết một con kiến nhỏ. Tô Dĩ Mạt vẫn đang ngây người, cô ta không ngờ Triệu An Hinh lại trở mặt ngay tại chỗ như thế, thậm chí còn đem mọi chuyện đẩy lên người cô ta. Hình tượng nữ thần có muốn cố cũng chẳng giữ được nửa nên Tô Dĩ Mạt lạc giọng rú lên, Triệu An Hinh. Tao sẽ rách cái miệng mày. Ban đầu rõ ràng là một tay mày điều khiển dư luận muốn lợi dụng danh tiếng của ngài Lục, chuyện tối nay cũng đều do mày làm mà mày dám đẩy lên người tao. Cô ta hận. Thật hận. Tại sao người phụ nữ của Lục Đình Kiêu không phải là cô ta, cho dù hôm nay người kia có là bất kỳ ai cô ta cũng có thể chấp nhận, nhưng tại sao lại là Ninh Tịch? Tại sao hết lần này tới lần khác đều là Ninh Tịch Ba? Lúc này Tô Dĩ Mạt cũng hối hận vô cùng. Tại sao cô ta lại chạy đi hãm hại Ninh Tịch chứ? Nếu không có chuyện đêm nay thì có lui 10.000 bước cô ta vẫn là một ngôi sao lớn cao cao tại thượng. Nhưng mà bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn. Nhìn hai người kia cãi nhau ầm ĩ, khuôn mặt lạnh lùng của Lục Đình Tiêu lại có thêm chút mất kiên nhẫn. Sau đó lập tức có mấy vệ sĩ áo đen không biết chui từ đâu ra, bọn họ lấy tốc độ cực nhanh lôi hai người kia đi. Chương 1280, cảnh giường chiếu duy nhất. Tây Gia Ninh Tịch cứ vậy mà trơ mắt nhìn Tô Dĩ Mạt với Triệu An Hình đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên bị kéo đi. Yên tâm, bọn họ không dám nói gì đâu. Lục Đình Tiêu đóng cửa phòng lại, ngăn cách mùi nờ ư họ cờ hoa gây mũi của hai người vừa này ở bên ngoài. Ninh Tịch nhún nhún vai nói, em chẳng lo lắng cái này đâu, hai người bọn họ là hai kẻ duy nhất trên thế giới này không có khả năng nói quan hệ của chúng ta ra. Xin lỗi, dù anh đã đáp ứng không nhúng tay vào công việc của em, nhưng lần này thì không được. Nghe Lục Đình Tiêu nói vậy ý là tuyệt đối phải xử lý hai người kia. Ninh Tịch gãi đầu một cái, nhưng mà cô ta cứu Tiểu Bảo. Tuy bản thân cô ta hoàn toàn chẳng biết gì nhưng nói gì thì nói cô ta vẫn cứu Tiểu Bảo một mạng. Sắc mặt Lục Đình Tiêu nghiêm túc dị thường, suýt nữa cô ta đã làm em bị thương. Phiên dịch một chút thì ý là, vợ rất quan trọng. Quan trọng hơn con trai. Ừm. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng lại nghiêm túc của anh, Ninh Tịch nhón chân hôn lên cằm Lục Đình Tiêu một cái an ủi. Được rồi, em biết rồi. Chuyện này anh muốn xử lý thế nào thì cứ làm thế ấy đi. Ừ. Lục Đình Tiêu nghiêm túc gật đầu. Không hề để lộ ra ý đồ thực sự là anh đang giúp vợ đại nhân dọn đá ngang chân, tăng nhanh tốc độ đón dâu. Không muốn thời gian hiếm hoi được ở riêng với Ninh Tịch bị đám người kia chiếm mất, khỏe mắt Lục Đình Tiêu liếc về cuốn kịch bản trong tay Ninh Tịch rồi đổi chủ đề, phim mới à? Đúng thế. Anh muốn kiểm định không? Ninh Tịch hỏi. Không cần, phim của Quách Khải Thắng không sai, huống hồ ông ta còn vì em mà chế tạo nhân vật này. Lục Đình Tiêu trả lời. Ninh Tịch chớp mắt một cái rồi ngạc nhiên nói, a đủ, sao anh biết? Suy đoán. Lục Đình Tiêu tỏ vẻ vợ của ta đương nhiên phải ưu tú như vậy. Được rồi. Anh sắp biên thành thần toán một rồi đó. Ninh Tịch ôm kịch bản rồi thoải mái dựa vào lòng Lục Đình Tiêu, hai người cùng nhau xem kịch bản. Một thần toán, chỉ những người coi mệnh tính số giỏi. Không vì danh lợi, không vì nổi tiếng, chỉ vì mỹ nhân. Kha Minh Vũ tiên sinh. Ngài có thích nhân vật nào không? Ninh Tịch trêu chọc. Lục Đình Tiêu quét mắt nhìn bảng danh sách diễn viên, một hồi lâu sau ngón tay thon dài chỉ vào một cái tên. Ninh Tịch xích lại gần nhìn một cái, Lưu Diễm. Ừ. Thấy cái tên đó thì khỏe miệng Ninh Tịch rực rực, anh. Biết chọn quá ha. Lục Đình Tiêu, đa tạ phu nhân khen ngợi. Ninh Tịch toát mồ hôi một chút sau đó mới xem giới thiệu của nhân vật Lưu Diễm không nhịn nổi mà chật lưỡi. Lưu Diễm, là ảnh vệ của nữ chính, đất diễn không nhiều nhưng đều là cảnh diễn chung với em. Quan trọng nhất là, Ê, cảnh giường chiếu duy nhất của em trong bộ phim này không phải với nam chính, mà là với Lưu Diễm. Ninh Tịch liếc xéo Lục Đình Tiêu một cái, anh chọn nhân vật này rốt cuộc là vì nguyên nhân phía trước hay vì nguyên nhân phía sau hả? Lục Đình Tiêu chính trực nói, cả hai. Ninh Tịch, được rồi. Lục Đình Tiêu với Ninh Tịch làm ổ trong phòng sung sướng bàn về kịch bản. Nhưng phía dưới lầu đã nổ tung rồi, phóng viên vây đến càng ngày càng đông. Không chỉ vì chuyện của Lương Bích Cầm mà đi vì bọn họ còn thấy Tô Dĩ Mạt cùng Triệu An Hĩnh bị hai gã vệ vi áo đen ném ra ngoài như ném bao tải. Tối hôm đó trong giới cũng đã có tin truyền tin ra. Buổi sáng ngày hôm sau, các trang web lớn về tin đồn của giới giải trí đều đồng loạt đưa tin gây chấn động toàn bộ giới giải trí. Dường như tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện này. Chương 1281, gặp nhau đi. Trên màn hình tràn ngập những cái tít to đùng Lương Bích Cầm bán dâm, Lương Bích Cầm ít 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 cùng với những video liên quan. Và những tin tức Tô Dĩ Mạt quyến rũ Lục Đình Tiêu không thành công bị đuổi ra ngoài, Tô Dĩ Mạt bị phong sát cũng thi nhau giật tít. Trên mạng đang hỗn loạn cực kỳ. Mấy ngày trước mọi người còn đang bàn tán chuyện bữa trước của Tô Dĩ Mạt. Không ngờ tiếp đó còn phát triển đến mức này. Cả một buổi sáng, điện thoại của phòng quan hệ công chúng Thịnh Thê sắp nổ đến nơi, xảy ra bê bối như thế này, thoáng chốc Thịnh Thê đã tổn thất mất ba đại tướng. Dính Húc Đông thì loay hoay sứt đầu mẻ chán, nhưng những công nhân viên Thịnh Thê bị Tô Dĩ Mạt đàn áp lại vui mừng cực kỳ, thiếu chút nữa là mở tiệc ăn mừng. Đối với chuyện này, trong giới giải trí chẳng ai vui hơn Tinh Huy cả. Tinh Huy đã từng là một công ty đứng đầu trong giới nhưng lại bị Thịnh Thê người đông thể mạnh, nhiều nhân tài mới nổi đè đầu cưỡi cổ. Giờ phút này nhìn thấy Thịnh Thê gặp đen đuổi làm sao mà không vui cho được, vội vàng tiếp tay ném đá vào luồng dư luận. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người trong Tinh Huy đều vui vẻ. Ninh Tuyết lạc quẳng một phát, cái điện thoại lập tức văng ra xa, vẻ mặt cô ta khó coi cực kỳ. Cái con Tô Dĩ Mạt này rốt cuộc là đang làm cái gì đấy hả ba? Cô ta vẫn đang trông đợi vào Tô Dĩ Mạt ra tay, như thế thì cô ta sẽ có thể mượn dao giết người mà không tốn chút sức nào. Cơ mà, ai mà biết được Tô Dĩ Mạt lại vô dụng như thế chứ? Mấy ngày trước, lúc người ta còn đang đồn thổi chuyện Tô Dĩ Mạt bị Lục Đình Kiêu từ chối, làm rõ mối quan hệ, Ninh Tuyết Lạc lại chẳng lo lắng gì, mà ngược lại càng tin chắc rằng Tô Dĩ Mạt vì không có ô dù nữa nên sẽ càng vội vàng không màng tới cái gì mà diệt trừ kẻ thù số một Ninh Tịch mới đúng. Nghĩ như thế, nên mấy ngày hôm nay tâm trạng của Ninh Tuyết Lạc đều rất tốt, một lòng chờ đợi Ninh Tịch gặp chuyện xối quẩy, nào đâu biết cuối cùng lại đợi được tin Tô Dĩ Mạt, Lương Bích Cầm, Triệu An Hinh toàn quân bị diệt. Thương Lị đứng bên cạnh trao mày trầm ngâm, theo lẽ thường thì Triệu An Hinh đáng ra không nên phạm sai lầm kiểu này. Tại sao lại để cho người ta nắm được điểm yếu quan trọng như thế được, còn vừa vặn bị phóng viên tóm được nữa chứ? Ba người mà không đấu lại con tiện nhân đó, một lũ ngu xuẩn. Ninh Tuyết Lạc tức phát rồ. Thế này thì về sau lại càng khó. Không có Tô Dĩ Mạt, Ninh Tịch giờ chẳng phải càng cứng sao. Cô ta là người của Lục Cảnh Lễ, dạo này lại đang nổi, tài nguyên của Tô Dĩ Mạt ở bên Lục thì e rằng tất cả sẽ rơi vào tay của cô ta mất thôi. Trên mặt Thường Lị tràn đầy lo lắng. Ai có thể nghĩ được, một Ninh Tịch thẳng đuần đuột chẳng chút khôn khéo nay lại có thể thuận lợi vây vùng trong giới giải trí như cá gặp nước, ngay cả Tô Dĩ Mạt cũng thua trong tay cô ta. Ngẫm kỹ lại kể từ lúc Ninh Tịch bước chân vào giới giải trí, từng bước một đều rất thận trọng, từng bước một leo lên. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc đến cực điểm. Thương Lị không dám nghĩ tiếp nữa, bằng không cô ta sẽ hối hận đến chết mất. Chuyện đã đến nước này, chắc chắn là không thể cứu vãn được gì nữa. Ninh Tuyết Lạc nghiến răng trèo trèo, gọi điện cho Ninh Tịch. Alo, chị à, chúc mừng nha. Không ngờ chị lại lợi hại đến vậy đấy. Nhận được cuộc gọi của Ninh Tuyết Lạc, Ninh Tịch ngược lại cũng chẳng có chút bất ngờ nào, có chuyện. Ninh Tuyết Lạc, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Ninh Tịch, ok. Cô cũng cơ bản có thể đoán ra tại sao Ninh Tuyết Lạc lại tìm đến cô, dù sao cũng đang rảnh, đùa giỡn với cô ta cũng vui lắm chứ. Một tiếng sau, tại phòng riêng của một quán cà phê nào đó, Ninh Tuyết Lạc vào thẳng vấn đề luôn, tôi cũng không quanh co nhiều nữa, tôi nghĩ cô hẳn cũng rất rõ ràng tại sao tôi lại tìm cô đúng không? 10% cổ phần trong tay cô, tôi sẽ dùng giá cao gấp 3 lần giá thị trường để mua lại. Đương nhiên, nhiều tiền như vậy trong một thời gian ngắn tôi cũng không thể xoay được toàn bộ, tôi có thể dùng cổ phần của hịt sở tỏ gì để thay thế chỗ còn thiếu. Chương 1282, mê muội đến điên cuồng. Lúc nói ra những lời đó, trên mặt Ninh Tuyết Lạc tràn đầy vẻ đau lòng, hiển nhiên nếu như không phải hoàn cảnh bắt buộc thì còn lâu cô ta mới ra cái giá đó. Ninh Tịch nghe thế liền thấp giọng cười khẽ, cổ phần của hịt sở tỏ gì. Ninh Tuyết Lạc hừ lạnh. Cô cũng biết hiện giờ cổ phần của hịt sở tỏ gì rất có giá trị, yên tâm đi, cô không thiệt đâu mà lo. Vốn dĩ đang mong Tô Dĩ Mạt chỉnh chết Ninh Tịch, kết quả bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Mà chuyện cổ phần cô ta không thể kéo dài được nữa, để tránh đêm dài lắm ngộng, nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải mau chóng nắm được 10% cổ phần trong tay Ninh Tịch. Ninh Tịch thong thả đáp, thực ra, đối với số cổ phần của nhà họ Ninh tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào. Nghe đến đó, Ninh Tuyết Lạc tưởng rằng mình có cơ hội, hai mắt lập tức sáng ngời. Nhưng, ngay sau đó Ninh Tịch lại nói tiếp, chẳng qua ấy mà. Dù tôi có vứt cho chó cũng sẽ không đưa cho cô. Cô Ninh Tuyết Lạc đập bàn đứng bật dậy. Đây rõ ràng là đang châm chọc cô ta không bằng một con chó đây mà. Trong mắt Ninh Tuyết Lạc hiện lên vẻ âm u. Ninh Tịch, cô đừng có quên, nhược điểm của cô vẫn còn đang nằm trong tay tôi. Nếu như tôi tung chuyện xấu năm đó của cô ra. Ninh Tịch nghe thế cũng chẳng có vẻ gì là để tâm, từ từ ngẩng lên thong thả nói, để đến lúc đó xem, chuyện bê bối của tôi năm đó nóng sốt hơn, hay là chuyện giả thiên kim của cô nóng sốt hơn. Vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc thoát cái đã thay đổi, tức đến mức suýt đói máu. Cuối cùng cả hai đều chẳng vui vẻ gì mà ra về. Thật ra người nhà họ Ninh này cũng ăn ý thật. Cô vừa mới gặp Ninh Tuyết Lạc thì ngay sau đó Ninh Diệu Bang đã gọi đến rồi. Cháu gái ngoan à? Có thời gian không đi ăn bữa cơm nhé? Chú mời. Đối với cái loại đàn ông cặn bã cưới vợ rồi còn trăm phương ngàn kế lừa gạt vợ mình, con riêng thì hết đứa này đến đứa nọ, dồn ép vợ mình trở đến điên loạn, Ninh Tịch buồn nôn đến mức ngay cả ứng phó qua quýt cũng chẳng thèm, cứ thế cúp máy luôn. Thấy thời gian cũng không còn nhiều, Ninh Tịch quay về nhà thay đồ nam, sau đó đi đến địa điểm cắt tinh ở bộ phận truyền thông của Lục Thị. Đoạn quảng cáo phim ngắn mà tập đoàn Lục Thị đổ một khoản tiền lớn vào để thực hiện có tên là 7 ngày, mời 7 ngôi sao nam nổi tiếng nhất hiện nay, đại diện cho 7 ngành quan trọng nhất của tập đoàn Lục Thị cũng như các hạng mục quan trọng, mức độ ảnh hưởng là vô cùng lớn. Dù rằng công nhân viên của tập đoàn Lục Thị dưới sự dạy dỗ của Lục Đình Tiêu, ai nấy đều vô cùng chuyên nghiệp, nhưng biết được hôm nay có 7 vị nam thần phong cách khác nhau đến đây cắt tinh, tất cả đều không kiểm soát nổi. Người thì ở đây cơ mà hồn lại không biết bay đi nơi nào. Lúc Ninh Tịch đến, cả tòa nhà văn phòng liên tục vang lên những tiếng thét chói tai. Cái gã tóc nhuộm vàng khè, đeo kính râm to đùng, miệng cười đều bị một đám nhân viên nữ quay xung quanh. Không phải là Giang Mục Dã thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Nhìn phản ứng của các cô nhân viên đó là biết giờ này Lục Đình Kiêu đang đi thị sát chưa về tới công ty rồi. Không biết là ai trong đám người nhìn thấy Ninh Tịch hét to một tiếng. Ngay sau đó đám nữ nhân viên đang vây kín xung quanh Giang Mục Dã liền lập tức bổ nhào về phía Ninh Tịch. Anh Tịch! Anh Tịch! Anh Tịch! Chồng ơi! Nam thần, em yêu anh! Chậm thôi, cẩn thận ngã nào! Ninh Tịch đỡ một cô gái suýt nữa bị người khác sâu ngã lên. A a a a a a! Đáp lại lời cô là tiếng hét đầy kích động của các cô gái. Đằng sau lưng Giang Mục Dã vẫn duy trì tư thế cầm bút ký tên hóa đá trong không khí. Chương 1283, nam thần mà các cô gái muốn ngủ cùng nhất. Nhìn thấy sự nhiệt tình đến mức đáng sợ của đám con gái dành cho Ninh Tịch, nội tâm Giang Mục Dã gần như sụp đổ. Không lâu trước đó anh ta còn đắc ý nói với Ninh Tịch cô vẫn còn kém anh ta nhiều lắm, thế mà ngoắt một phát đã biến thành trường giang sóng sau xô sóng trước chết trên bờ cát. Còn một chuyện khiến anh ta dị ứng hơn nữa là, khoảng thời gian trước anh ta và Ninh Tịch đều có mặt trong bảng xếp hạng các nam thần mà con gái muốn ngủ cùng nhất. Giang Mục Dã liên tục vô địch bao nhiêu năm thế mà không thể ngờ được, năm nay thế nhưng lại bị Ninh Tịch xoán ngôi, đã xuống dưới. Tối hôm qua lúc Lôi Minh xạ dỡ lại cái ảnh đó cho anh ta xem, Giang Mục Dã tí nữa thì ói một búng máu lên cái máy chơi game. Cái tên đứng đầu đỏ rực in đậm kia rõ ràng chính là Ninh Tịch. Đù mẹ nhà nó, anh ta bị đá xuống. Hơn nữa, người đá anh ta xuống còn là bạn gái cũ nữa chứ. Vui quá ta, anh ta quả thực sắp khóc ra máu rồi đây này. Nói chứ, đây là bảng xếp hạng của ngôi sao nam cơ mà. Tại sao một đứa con gái như cô ta có thể nhảy vào được chứ? Cái bảng xếp hạng này có còn tí uy tín danh dự nào không đấy? Anh ta quả thật muốn gọi điện chửi cho một trận. Tối hôm qua đã chịu đủ kích thích rồi, giờ phút này còn tận mắt nhìn thấy cảnh này nữa. Giang Mục Dã cảm thấy trái tim thật mệt mỏi quá đi mất, thật muốn rút lui khỏi giới giải trí quá quy quy. Này! Mọi người có ai để ý đến tôi một chút không? Nhưng mà các cô gái đã bị Ninh Tịch làm cho mê muội đầu óc rồi, ai nấy đều là nhân tài tinh anh cổ cồn trắng một cao cấp đấy nhé. Thế mà giờ này, đứng trước mặt Ninh Tịch đều bóp giọng thỏ thẻ như cô bé con mới biết yêu, làm anh ta đau mắt quá đi mất thôi. Một cổ cồn trắng là những chuyên gia được trả lương hoặc những công nhân có học vấn cao công tác ở các lĩnh vực văn phòng bán chuyên nghiệp, hành chính, xã lẹt. Lực lượng này có nghề nghiệp và năng lực trái ngược với các công nhân cổ xanh vốn công tác trong các lĩnh vực cần đến lao động tay chân. Đây là khái niệm dùng ở Việt Nam từ thời Pháp thuộc. Ở Pháp người ta gọi công nhân là những người cồn bơ lở ủ, cổ áo màu xanh tức mặc áo xanh, còn những viên chức văn phòng thì gọi là cồn bơ lăn, tương tự, mặc áo trắng. Tình hình dần dần có chút mất kiểm soát, ngay đến Tổng Thư Ký của Lục Đình Kiêu kiêm ủy viên ban kỷ luật và tác phong Liễu Nhược Hoa cũng đang trong cơn mê trai thì những cô gái khác đương nhiên chẳng còn kiêng kỵ cái gì nữa rồi. Đúng vào lúc này, cửa thang máy tìm một tiếng, tiếng bước chân mạnh mẽ trầm ổn nhưng khiến cho đám nhân viên sợ mất mật vang lên. Người đàn ông sải bước đến gần, ánh mắt lạnh lùng sắc bén liếc qua đám người một cái. Cả đám nhân viên im thin thít, không dám phát ra tiếng nào. Liễu Nhược Hoa đẩy gọng kính trên mặt lên, lập tức nghiêm mặt, lạnh giọng quát, đang làm cái gì thế hả? Còn ra thể thống gì nữa không? Mau quay lại làm việc đi. Tất cả các nữ nhân viên lập tức ào ào tản đi, trong bụng đang bĩu môi lẻ lươi nói thầm, chị Liễu, hình như vừa nãy chị là người điên cuồng nhất còn gì, thiếu tí nữa là cởi luôn áo ra cho người ta ký cơ mà. Đám nhân viên lại tiếp tục trạng thái vùi đầu vào công việc, ánh mắt Lục Đình Kiều im lặng không một tiếng động quay sang nhìn Ninh Tịch. Ninh Tịch cung kính đi đến trước mặt anh chào hỏi đàng hoàng, Lục Tổng, chào ngài. Ừm. Lục Đình Kiều khẽ gật đầu một cái sau đó đi về phía văn phòng của mình. Có trời mới biết, anh muốn kéo vợ mình vào phòng làm việc đến như thế nào. Sau khi Lục Đình Kiều vào phòng làm việc rồi, bên ngoài mới khôi phục lại những tiếng thầm thì. Tiếc thế, sao bột lại về sớm thế nhỉ? Chẳng phải bảo là chiều mới về à? Đau lòng quá đi mất, cơ hội tốt như thế này mà lại. Tuy rằng anh Tịch là tân sủng của tôi, nhưng tôi cũng rất muốn được các nam thần khác ký tên mà. Người vui nhất chắc chính là trưởng phòng Diệp rồi. Tôi thật sự nghi ngờ cô ấy làm ra cái quảng cáo này là đang lợi dụng việc công làm việc tư. Nói đến đây, thư ký Tiểu Triệu đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền nói, người vui nhất chẳng phải là nữ chính đóng quảng cáo này hay sao? Đóng cặp với 7 vị nam thần cùng một lúc còn gì? Đúng đó. Nữ chính là ai nha? Tiểu Triệu lắc đầu, cái này tôi cũng không rõ. Hỏi thăm trưởng phòng Diệp mấy lần mà cô ấy đều không nói, kín miệng lắm ý. Chương 1284, đau lòng có thể đổi được bảo bối nhà tôi ve. Giang Mục Dã nhìn theo bóng Lục Đình Kiều buộc vào phòng làm việc mà khỏe miệng cứng đờ. Sao về đúng lúc thế? Có cần căn chuẩn thế không? Ngay cả con gái cũng để phòng cơ à? Không có các cô nhân viên chắn đường, Ninh Tịch và Giang Mục Dã cùng nhau đi về phía bộ phận truyền thông ở cuối hành lang. Giang Mục Dã vừa đi vừa liếc liếc nhìn Ninh Tịch hầm hầm hừ hừ nói, Ninh Tiểu Tịch, bây giờ bà biến thành kẻ sợ vợ rồi đấy à? Ninh Tịch nhướng mày liếc xéo anh ta một cái, tôi thích thế đấy. Giang Mục Dã ghê hết cả răng, hồi đó đứa nào luôn mồm bảo yêu tự do, không thích bị trói buộc hả, bây giờ bị người ta trói rõ chặt, lòng yêu tự do của bà chẳng lẽ không đau à? Ninh Tịch, đau mà đổi lại được bảo bối nhà tôi, có đau 100 lần tôi cũng chịu. Giang Mục Dã, cho mày hỏi ngu này, cho mày hỏi ngu này. Chịu thiệt bao nhiêu lần rồi mà tại sao vẫn còn muốn đấu võ mồm với cái đứa con gái này làm gì thế không biết. Lúc này, Giang Mục Dã và Ninh Tịch vừa hay đi ngang qua văn phòng của Lục Đình Kiêu. Cả hai vừa mới đi xa mấy bước, Lục Đình Kiêu hình như có việc đẩy cửa đi ra đúng lúc nghe được đoạn đối thoại đó. Trong đôi mắt lạnh lạnh thoát cái liền sáng lạn rực rỡ như mặt trời. Giang Mục Dã và Ninh Tịch vừa bước vào bộ phận truyền thông liền nhìn thấy trong phòng đã có mấy người ngồi đó rồi. Trên cái sofa ra đối diện cửa, có hai người đàn ông mỗi người ngồi một đầu. Người mặc bộ quần áo thể thao thoải mái là Tần Nhiên, người đeo tai nghe nhạc chính là Hàn Duẫn Thừa. Tờ ư họ NG mạo của cả hai người đều vô cùng anh tuấn, từng là thành viên nòng cốt của nhóm nhạc nam cực kỳ nổi tiếng cờ mờ tờ, sau đó thì có chút mâu thuẫn mà tách ra. Cả hai giờ đều phát triển theo con đường tiểu thị tươi. Bọn họ vẫn giữ mối quan hệ cạnh tranh đến bây giờ, nhìn vào bầu không khí này quả nhiên là đúng như lời đồn, quan hệ của bọn họ rất căng thẳng. Người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, gương mặt có thể cho là dịu dàng ấm áp, tay cầm một quyển sách đọc rất chăm chú chính là Lạc Phàm của Tinh Huy. Người cuối cùng mặc áo da, miệng chóp chép nhai kẹo cao su, tóc vuốt keo dựng đứng nổi loạn chính là Lý Nhạc Khải của Phong Hành. Chậc chậc chậc. Ninh Tịch nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà cảm thán một câu, quả thật là đại tiệc nhan sắc mà. Chỉ sợ cả cái đất Trung Quốc này cũng chỉ có mình tập đoàn Lục Thị mới có sức ảnh hưởng lớn như thế, tập hợp đủ cả mấy người này lại. Bàn về danh tiếng, Ninh Tịch chẳng qua chỉ mới nổi lên mấy ngày gần đây, mà mấy vị có mặt ở đây bao gồm cả Giang Mục Dã đều đã thành danh từ lâu. Trong giới giải trí này bọn họ có thể hô mưa gọi gió. Mỗi một người bọn họ đều có một lượng fan trung thành cực lớn sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa vì bọn họ. Nhưng mà, Thần Nhiên, Hàn Duẫn Thừa, Lạc Phàm, Lý Nhạc Hải. 1, 2, 3, 4, cộng thêm cô và Giang Mục Dã vào nữa tổng cộng cũng mới có 6 người, hình như vẫn còn một người nữa chưa đến. Ninh Tịch, Mục Dã, hai người đến rồi, mau ngồi xuống đi. Chờ thêm một chút nữa nha, đợi Mạc Thần Tu nữa. Mọi người đến đủ là chúng ta có thể bắt đầu rồi. Diệp Dĩnh khách khí chào hỏi hai người. Diệp Dĩnh vừa mới dứt lời, biểu cảm trên mặt của Ninh Tịch liền ngẩn ra luôn. Mặc Thần Tu, vừa nãy có phải cô nghe nhầm không vậy? Ninh Tiểu Tịch, cái mặt bà làm sao thế? Tìm một chỗ ngồi xuống rồi, Giang Mục Dạ bỗng phát hiện ra vẻ mặt khác thường của Ninh Tịch liền hiếu kỳ hỏi. Ninh Tịch day day huyệt giữa trán mà vẫn không thấy hết đau, trên gương mặt trầm lặng là biểu cảm xối quẻ đến tận mạng. Giang Mục Dạ như mày, lẽ nào bà quen Mạc Thần Tu? Hai người có thù oán gì mà khiến cái mặt bà ra thế này? Ninh Tịch quăng cho Giang Mục Dã một cái liếc sắc lẻm. Giang Mục Dã bị cô lườm nổi hết cả da gà da vịt lên. Tôi đang hỏi bà đấy, bà nhìn tôi làm gì? Ninh Tịch tỏ vẻ thôi chuyện đã thế thì binh đến tướng chẳng vậy. Cô bất lực nói, trước đây có ân oán gì á? Tôi và Mạc Thần Tu không khác tình huống giữa tôi với ông làm ấy. Giang Mục Dã lập tức trợn tròn mắt, ép cờ cờ. Mạc Thần Tu cũng là bạn trai cũ của bà ba. Chương 1285, sự bình tĩnh thuộc về chính cung. Ninh Tịch vắt chân lên gối, ngẩng mặt lên trời, biểu cảm cuộc đời này sao mà thật đen đủi. Hửm! Cô biết ngay mà, ông trời làm sao mà tốt bụng để cho cô sống yên ổn thuận lợi như thế được. Đào hoa kiếp của cô, quả nhiên lại đến rồi. Đôi mắt của Giang Mục Dã trợn tròn lên như hai cái đèn pha. Nhưng một lúc sau ngẫm nghĩ kỹ lại tác phong của cái tên Mạc Thần Tu đó thì đúng là chẳng thấy kỳ lạ chút nào. Giang Mục Dã bốc chán, thở phì phì đè giọng xuống nói, bà đúng là đồ. Tưởng mình là vị thần bảo vệ các thiêu nữ thật đấy à. Đi đến đâu cũng thay trời hành đạo, tự chọc cho mình một đống hoa đào nát. Để tôi xem bây giờ bà xử lý hậu quả thế nào. Không phải ai cũng dễ tính như tôi đâu. Ninh Tịch lại thở dài, lúc đầu cô sống như con thú hoang ấy. Có sợ cái quái gì đâu, đương nhiên là muốn làm gì thì làm rồi, nào đâu biết có ngày hôm nay chứ. Giang Mục Dã nhìn cái vẻ sầu muộn não nề của cô thì lại mềm lòng, không yên tâm hỏi, khoảng thời gian sau khi bà về nước, bà đến gặp bác sĩ tâm lý chưa? Lúc ở nước ngoài thì thôi, không ai biết bà, nhưng về nước rồi có lên cơn lần nào không? Giọng của Giang Mục Dã nghiêm túc hẳn lên. Ninh Tịch lắc đầu, gương mặt hiện lên vẻ nhớ lại, bác sĩ Smith nói với tôi là, từ cái lúc tôi quyết định về nước thì tôi đã hết bệnh rồi. Giang Mục Dã nghe thê vẻ mặt mới dịu đi, anh ta cũng hiểu được chút chút ý tứ của bác sĩ Smith. Đối với Ninh Tịch mà nói, sau khi có mục tiêu và động lực sống, điều đó đồng nghĩa với việc cô có một cuộc sống mới. Sau đó có mấy lần tâm trạng không vui cải trang đến quán ba đập mấy thằng cặn bã một trận, nhưng mà lúc đó tôi vẫn chưa nổi, chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu. Ninh Tịch nói. Giang Mục Dã nghĩ nghĩ rồi cũng cảm thấy mình hình như hơi nhiều chuyện rồi. Bây giờ đã có bác sĩ tâm lý Lục Đình Tiêu ở đây, ngày nào cũng vui vẻ thì cần đến bác sĩ gì chứ? Nói đến đó, đột nhiên Giang Mục Dã sắp đến cạnh Ninh Tịch, mặt mũi sáng ngời. Ê, chuyện giữa bà và Mạc Thần Tu rốt cuộc là như thế nào đấy? Mau kể tôi nghe đi. Nếu cái gã đó còn thảm hơn cả anh cũng có chút gọi là an ủi chứ, đúng không? Ninh Tịch phủi tay Giang Mục Dã ra như đang phủi bụi. Nam nữ thụ thụ bất thân, chú ý một chút. Giang Mục Dã liếc mấy tên đàn ông mỗi thằng một việc riêng trong phòng, chú ý cái khỉ. Ba nhìn xem, ở đây có ai coi bà là con gái không? Ninh Tịch. Được rồi, mọi người nhìn thấy cái dáng vẻ cô bá vai bá cổ Giang Mục Dã này mà ai nấy đều thản nhiên vô cùng, chẳng có bất cứ phản ứng gì cả. Mau nói đi. Giang Mục Dã giục. Khoe miệng Ninh Tịch cứng đờ, trình độ lắm chuyện của ông gần bằng ông cậu hai nhà ông rồi đấy. Cùng lúc đó, trong văn phòng của Lục Đình Tiêu, Lục Cảnh Lễ lao vào như một cơn gió. Anh hai, sắp mất vợ rồi kìa. Anh còn ngồi đây làm gì nữa? Lời kịch quen thuộc vô cùng. Lục Đình Tiêu ngẩng đầu lên khỏi một đám công văn, nhìn Lục Cảnh Lễ một cái sau đó tiếp tục làm việc tiếp, dáng vẻ nhẹ tênh như gió thoảng mây bay. Sự bình thản thuộc về chính cung nương nương. Huống hồ anh vừa được vợ yêu cho một cái kẹo ngọt to đùng rồi mà. Lục Cảnh Lễ cuống quýt, hoàng đế không đổi, thái giám đã lo cuống đít rồi, ôi anh ơi. Anh đừng có tảng lờ em nữa. Lần này nghiêm trọng làm đấy. Báo động cấp một luôn. Không, cấp đặc biệt. Sáu đứa. Tiểu Tịch Tịch phải làm việc với sáu Mỹ Nam như hoa như ngọc cùng một lúc đấy. Lục Đình Tiêu vẫn chẳng có phản ứng gì. Lục Cảnh Lễ nóng hết cả ruột. Bạn trai cũ của Tiểu Tịch Tịch giải khắp giới giải trí, nhớ đâu trong sau đứa đó có một đứa là bạn trai cũ thì làm thế nào? À, không phải, Giang Mục giờ đã là một tên rồi, nhớ đâu thêm một tên nữa thì làm thế nào? Chương 1286, Ninh Tiểu Tịch. Bà ác vãi nổi. Trong phòng của bộ phận truyền thông, Giang Mục đã ngồi ì ẻo nửa ngày, Ninh Tịch vẫn không chịu hé răng nửa lời, híp mắt thích chí nhìn Giang Mục Dã đang sốt ruột tò mò muốn chết. Cách đó không xa, Lý Nhạc Khải chán quá bèn nhả kẹo cao su trong miệng ra rồi đi đến trước mặt Lạc Phàm, nhìn về phía Giang Mục Dã và Ninh Tịch. Này, Lạc Phàm, anh cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ rốt cuộc là như thế nào? Lạc Phàm đặt quyển sách trong tay xuống, liếc mắt nhìn về phía đối diện một cái. Bạn bè tốt mà thôi, dù sao cũng là cùng một công ty, lại còn là đàn anh đàn em nữa. Lạc Phàm chẳng có ô dù gì nhưng vẫn có thể bước lên địa vị hiện giờ trong giới giải trí chính là vì có EQ cao, biết cách đối nhân xử thế, làm việc cẩn trọng tỉ mỉ. Với kiểu câu hỏi như thế đương nhiên là anh ta sẽ trả lời rất kín kẽ. Lý Nhạc Khải bĩu môi, cảm thấy cái gã Lạc Phàm đúng là vô vị thế là lại chạy đến trước mặt Tần Nhiên. Thời gian chậm chậm trôi qua, Mạc Thần Tu vẫn mãi chưa đến, những người có mặt trong phòng đã bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn. Từ trước đến nay chỉ có người khác đợi bọn họ, làm gì có đạo lý nào để bọn họ đợi người khác chứ, cái tên Mạc Thần Tu này ỷ mình lớn thế hơn đấy à. Chẳng qua giành được mỗi cái giải vớ vẩn ở Tây Ban Nha thôi, cũng đâu phải là giải thưởng điện ảnh của bốn nước lớn nhất thế giới chứ, có cái gì mà đắc ý. Có nổi tiếng mấy đi chăng nữa cũng bị cái đời tư nát bét của cậu ta làm cho thối khắm lên rồi còn gì. Lý Nhạc Khải đợi lâu đến mức tức điên cả người, lời lẽ cũng chẳng nể nang gì nữa. Tần Nhiên và Hàn Duẫn Thừa bên cạnh cũng mất kiên nhẫn lắm rồi. Nếu như người mời lần này không phải là tập đoàn Lục Thị thì bọn họ đã bỏ về từ lâu rồi. Ngoại trừ Giang Mục Dã còn đang bận cậy miệng của Ninh Tịch ra thì trong căn phòng này người duy nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn rất bình tĩnh chỉ có mình là Phàm. Thật ngại quá đi mất, xin mọi người hãy đợi thêm một chút nữa, chắc Thần Tu có việc đột xuất gì đó, để tôi gọi điện hỏi thăm xem sao. Diệp Dĩnh kiên nhẫn trấn an mọi người và nói đỡ hộ Mạc Thần Tu, thái độ cực kỳ ôn hòa và khách khí. Đúng thế, Diệp Dĩnh chính là fan trung thành của Mạc Thần Tu. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng mà đúng là cái tên Mạc Thần Tu này còn cao tay hơn cả tôi, rốt cuộc là bà chỉnh hắn như thế nào. Lúc này, Giang Mục Dã đang bị sự tò mò gãi ngứa hết cả lòng cả mề, nói một lúc rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, mà không đúng, với cái tính có thù tất báo của cái gã đó, bà vào giới giải trí lâu như thế rồi mà hắn ta vẫn không tìm bà kiếm chuyện. Không phải là hắn ta không nhận ra bà đấy chứ? Đúng là hắn không nhận ra khi tôi mặc đồ nữ. Ninh Tịch đáp. Vậy thì bà lo cái lông rể. Giang Mục Dã cạn cờ mở nở lời. Ninh Tịch nhìn Giang Mục Dã với ánh mắt ông là đồ ngu à, nhưng mà hắn nhận ra khi tôi mặc đồ nam. Giang Mục Dã ngẩn to the, càng nghe càng không hiểu. Hả? Thế có nghĩa là gì? Ninh Tịch rút mở đủ rồi cuối cùng dầu ti nói, ông bị đần à? Có nghĩa là tôi chỉnh hắn bằng thân phận đàn ông. Ôi mà nó chứ ba. Giang Mục Dã kinh hãi thốt lên, thấy những người khác đều quay ra nhìn mình mới đệ thấp giọng xuống. Nó. Thế hóa ra bà cải trang thành đàn ông rồi bẻ cong hắn ta luôn à. Ninh Tịch nhún vai, hình như là thế. Độc ác. Ác quá đi mất. Bà ác quá đi mất thôi. Hóa ra chiêu mà Ninh Tịch dùng để đối phó với anh ta vẫn còn coi là nhẹ nhàng chán. Hóa ra vẫn còn thẳng thảm hơn anh ta. Giang Mục Dã bức bối bao nhiêu năm như thế, giờ phút này quả thực cảm thấy mình như đang được cứu rồi. Thế chẳng là bà sẽ chết thảm lắm à? Giang Mục Dã đột nhiên nói. Nói thông minh quá cơ, nếu không thì ông nghĩ sao tôi phải buồn cho thối ruột thế này. Ninh Tịch tỏ ra vẻ có thể khiến ông đây phát sầu thế này đương nhiên là ca khó giải quyết rồi. Chương 1287, cắt phăng đi là còn nhẹ đấy. Giang Mục Dã tỏ vẻ không còn gì để nói nữa, phải bái phục bà cô này thật rồi, bà Châu bỏ vãi đạn. Coi như tôi phục bà rồi. Ninh Tịch xoa xoa cằm, Mạc Thần Tu coi như là kẻ được tôi dành cho sự đãi ngộ cao nhất đấy, hết cách rồi, ai bảo hắn quá cặn bã. Giang Mục Dã đúng là cặn bã thật, nhưng mà đó là do hoàn cảnh sống từ nhỏ ảnh hưởng, anh ta được yêu thích quá nhiều, cái gì cũng có được một cách quá dễ dàng thế nên không biết trân trọng. Thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo, từ trước đến nay không hề để ý đến điều gì, trong quan niệm của Giang Mục Dã, chưa bao giờ có cái gọi là một và duy nhất, nhưng tốt xấu gì trong khoảng thời gian yêu đương với người ta anh ta cũng sẽ một lòng một dạ, không lừa dối đối phương. Nhưng Mạc Thần Tu thì lại khác, cái gã đó chẳng có cái gì gọi là giới hạn đạo đức thậm chí là luân thường, ngoại tình lừa dối là chuyện như cơm bữa, coi sự đau khổ của con gái nhà người ta là niềm vui. Đặc biệt những cô gái ngây thơ không hiểu sự đời. Gã dùng cái bản mặt đó hại không biết bao nhiêu cô gái, những cô gái muốn tự sát vì gã đủ để xếp thành một vòng quanh đế đô, thật đúng là phát rồ. Cái loại người như thế đừng nói là bẻ cong, cắt phăng đi là còn nhẹ đấy. Giang Mục Dã tâm trạng rất tốt chép miệng, chậc chậc, tôi còn tưởng người được đãi ngộ cao nhất là tôi cơ. Bây giờ biết tôi đối tốt với ông thế nào chưa?
Biết rồi, biết rồi.
Ai, cái gã mạc thần tu này sao mãi chưa đến thế? Tự nhiên lại tôi mong được nhìn thấy biểu cảm của hắn ta khi gặp bà thế cơ chứ. Lị Giang Mục Dã có chút phấn khích nói. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, kẹt một cái, Diệp Dĩnh đẩy cửa ra bước vào, gương mặt đỏ hồng, đằng sau còn có một người đàn ông cao lớn đi theo. Người đó mặc bộ vest thiết kế cao cấp của Armani, trên mặt đeo một cái kính đen to đùng, mái tóc màu nâu rêu, chiếu khuyên đính hắc rượu thạch lóe lên thứ ánh sáng lạnh lạnh. Anh ta tháo kính ra để lộ gương mặt vô cùng điển trai pha trộn những nét đẹp phương Tây. Khoảnh khắc tháo kính ra đó, hình như anh ta đang tìm ai đó, ánh mắt sắc bén như dao nhanh chóng liếc qua một vòng. 3 giây sau, ánh mắt của anh ta như thể đóng đinh vào người đàn ông đứng cạnh Giang Mục Dã, vẻ mặt khó coi cực kỳ. Phản ứng cũng chẳng khác mấy so với dự đoán của Ninh Tịch. Ninh Tịch đón lấy ánh mắt của đối phương rồi nheo mắt cười nết mép lên, dáng vẻ như thể một con sói đang vẫy đuôi. Cái dáng vẻ đó gợi đòn đến mức suýt chút nữa khiến người đàn ông kia mất kiềm chế mà xông đến. May mà vẫn còn chút lý trí khiến anh ta kiềm chế lại bản thân, dù sao nếu như gây sự ở đây, chuyện anh ta bị bẻ cong chẳng phải là sẽ bị người khác biết sao. Ninh Tịch chắc cũng dựa vào điều đó nên mới chẳng hề sợ hãi một chút nào, tuy rằng chuyện này có hơi khó giải quyết nhưng mà trừ bảo bối của cô ra thì cô chẳng sợ ai cả. Sau khi Mạc Thần Tu tháo kính xuống, Diệp Dĩnh ngẩn tò te ra ngay lập tức, suýt chút nữa thì quên cả nói, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, thật ngại quá, để mọi người chờ lâu như thế, vì tắc đường nên thần tu mới đến muộn như thế. Chúng ta cùng đi đến nơi cắt tinh nào. Giang Mục Dã thấy Mạc Thần Tu nhịn được thành ra không có trò vui để xem nên có chút thất vọng, lười biếng ngáp một cái rồi đứng dậy. Thần nhiên, Hàn Doãn Thừa, Lạc Phàm cũng đồng thời đứng lên. Giờ này mà còn tắc đường, lừa ai hả? Những người khác chọn nhường nhịn nhưng mà Lý Nhạc Khải không dễ cho qua như thế. Thì vẻ mặt của Diệp Dĩnh có hơi xấu hổ. Trường Phong Diệp, tôi vì tin tưởng quý công ty nên mới đến đây. Bây giờ cô muốn mời một gã nhân phẩm thấp kém, danh tiếng thối nát đến đây quay quảng cáo với chúng tôi. Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến, nhẹ thì liên lụy đến danh dự của mấy người chúng tôi, nặng thì ngay đến danh tiếng của tập đoàn Lục Thị cũng bị phá hủy. Lý Nhạc Khải nói vô cùng nặng nề. Lý Nhạc Khải vừa mới dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lúng túng. Diệp Dĩnh đang muốn lên tiếng giảng hòa, nhưng Mạc Thần Tu lại nói với vẻ khinh khinh, chậc, Lý Nhạc Khải, chẳng qua tôi chỉ lên giường với bạn gái cậu thôi mà. Làm gì mà phải hận nhau đến thế? Chương 1288, không có chuyện thì phải gây chuyện cho bằng được. Tất cả mọi người đều ngẩn ngây ra tại chỗ. Bởi vì đây đã là chuyện rất lâu rồi, cho nên những người biết chuyện không nhiều. Đương nhiên, chuyện bị cắm sừng này Lý Nhạc Khải cũng không thể để truyền ra bên ngoài. Không ngờ được thế nhưng hôm nay lại bị cái gã Mạc Thần Tu này nói ra ngay tại đây với cái thái độ như thế này. Cái loại đi quyến rũ phụ nữ nhà người ta lại còn tỏ ra bất mãn, khiêu khích ngay trước mặt đương sự thế này. E rằng cũng chỉ có Mạc Thần Tu mới có thể làm ra. Ngay sau đó liền thấy một bóng người lao đến. Lý Nhạc Khải vung tay lao đến đấm Mạc Thần Tu. Mạc Thần Tu nghiêng người tránh đi rồi cũng quẳng luôn cái kính đi xông lên nên chiến, trong đôi mắt lóe lên sự hưng phấn, nhìn một phát là biết tên này chỉ sợ thiên hạ không loạn, không có chuyện gì thì cũng phải gây chuyện cho bằng được. Hai người đánh qua đánh lại đến mức trời đất mịt mù, hiện trường xung quanh loạn thành một đống, Diệp Dĩnh lo sốt cả vó, không ngừng khuyên nhủ nhưng chẳng có tác dụng gì. Cái khó giải quyết ở đây là, để tránh chuyện này bị truyền ra ngoài cô không thể gọi bảo vệ được. Cách đó không xa, Giang Mục Dã trên trán đầy vạch đen, kẻ nên đánh nhau túi bụi phải là bà với Mạc Thần Tu mới đúng chứ. Tại sao lại biến thành Lý Nhạc Khải thế này ba? Chẳng giống kịch bản gì cả. Ninh Tịch vừa xem vừa làm ra vẻ than thở nói, quả nhiên là ông trời vẫn đứng về phe chính nghĩa mà. Không ngờ giữa hai người này còn có ân oán thế này. Thần Nhiên kinh ngạc nói, Hàn Duẫn Thừa người kể từ khi bước chân vào đây vẫn không nói với Tần Nhiên câu nào, không nhịn được mà nói một câu, có gì lạ chứ, cả cái giới giải trí này những kẻ bị Mạc Thần Tu cắm sừng còn ít à. chẳng qua chỉ khác nhau ở chỗ có bị đồn ra ngoài hay không thôi. Tần Nhiên cười khẽ nhìn sang, hiểu rõ như thế lẽ nào cậu cũng bị cắm sừng rồi. Biến. Hàn Duẫn thừa lườm anh ta một cái. Nhưng mà, mấy năm nay Mạc Thần Tu cũng ngoan lắm mà, nghĩ kỹ thì hình như bắt đầu từ 3 năm trước thì phải, đột nhiên quay ngoắt thay đổi 180 độ. Không chỉ là đoạn tuyệt tất cả các mối quan hệ với phụ nữ, thậm chí còn tới mức không gần nữ sắc nữa kìa, chuyển sang hình tượng cấm dục, chính vì thái độ ăn năn hối lỗi tốt thế nên danh tiếng mới khôi phục lại. Thần Nhiên phân tích nói, chắc là vì áp lực từ phía công ty. Nói chung là giả vờ thôi. Đằng sau lưng như thế nào ai biết? Hàn Duẫn thừa hừ một cái. Cũng đúng. Đừng đánh nữa. Thần Tu. Nhạc Hải. Hai người đừng đánh nữa mà. Có chuyện gì thì từ từ nói. Diệp Dĩnh luôn miệng khuyên nhủ, nhưng chẳng có tác dụng gì mấy. Diệp Dĩnh kinh hồn táng đảm nhìn hai người họ, chỉ sợ cả hai bị thương, nhất là gương mặt, bằng không thì kế hoạch quay quảng cáo sẽ phải dừng lại mất. Diệp Dĩnh hoảng đến mức sắp khóc ra đến nơi, dự án này là cô phụ tránh giờ lại xảy ra tình trạng này, cuối cùng không khuyên nổi đành phải gọi bảo vệ đến. Ha ha, đứa con gái đó ở trên giường chẳng khác nào con cá chết cả, không ngờ cậu lại thích cái loại vô vị như thế. Mạc Thần Tu vừa đánh vừa khiêu khích. Ngay lập tức trên mặt Diệp Dĩnh tràn đầy vẻ kinh hoàng, thất thanh kêu lên, á, đừng mà. Cả hai đều hiểu rõ là không được để bị thương đến gương mặt. Cho nên lúc đánh nhau căn bản vẫn còn có chút lý trí, kết quả là cái tên Mạc Thần Tu này quá ư muốn ăn đòn, nắm đấm của Lý Nhạc Khải trong chớp mắt đã vung lên táng thẳng vào mặt Mạc Thần Tu. Cùng lúc Mạc Thần Tu đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, vung tay lên đấm thẳng vào mắt đối phương. Á á á á! Diệp Dĩnh tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. Một cơn gió bỗng nhiên vụt lên sượt qua người cô. Đợi đến lúc cô mở mắt ra thế như lại không thấy được cái cảnh trong tưởng tượng sẽ xảy ra. Ninh Tịch vừa nãy còn cách rất xa cũng không biết rốt cuộc cô ấy đã đi như thế nào mà thoát một cái đã vững vàng tách hai người đang quần nhau kia ra. Chương 1289, thay lòng đổi dạ. Phải biết là hai người đàn ông đang trong cơn giận dữ nên sức lực khi đánh nhau tuyệt đối không hề nhẹ, lúc này mà xông vào kiểu gì cũng bị liên lụy. Cho nên, kể cả là Tần Nhiên, Hàn Doãn Thừa hay là Lạc Phàm, toàn bộ đều khoanh tay đứng nhìn không có ý định ra can. Đùa à? Có biết bọn họ mua bảo hiểm cho cơ thể đắt đến mức nào không? Mua bao nhiêu tiền không? Chỉ xây sức chảy máu tí thôi là làm chậm trễ công việc, tất cả đều là tiền đấy. Tùy tiện lao ra cản nhỡ đâu bị ăn một đấm vào mặt thì ai đền? Mà trong khoảnh khắc nắm đấm của Mạc Thần Tu và Lý Nhạc Khải sắp đụng vào nhau, Ninh Tịch một tay gạt cổ tay của Lý Nhạc Khải ra, một tay khác vững vàng tóm chặt nắm đấm đang lao vùn vụt đến của Mạc Thần Tu. Chớp mắt hai con thú hoang này đã bị tách ra. Nắm đấm của Mạc Thần Tu bị Ninh Tịch tóm lại rụt phát về như thể chạm phải điện, gương mặt do khó coi, nhất thời chẳng còn hứng thú đánh đấm với Lý Nhạc Khải nữa. Lý Nhạc Khải lại không chịu cứ thế bỏ qua cho, vừa mới bị đẩy ra lại đỏ mắt nhào về phía Mạc Thần Tu. Ninh Tịch liền túm chặt lấy vai phải của Lý Nhạc Khải, nói bên tai anh ta, có chuyện gì hai người tự hẹn nhau ra chỗ nào đấy rồi muốn giải quyết thế nào thì tùy, hà tất phải khiến một cô gái khó xử. Lý Nhạc Khải nhìn Diệp Dĩnh hai mắt đỏ hồng, luôn cuống đứng bên cạnh, nắm đấm đang siết chặt lúc này mới được buông xuống. Thực ra Diệp Dĩnh là một đứa máu em mở nên thích cái sự hư hỏng của Mạc Thần Tu, nhưng lúc Ninh Tịch xuất hiện như một cơn gió chắn giữa hai người, khoảnh khắc Ninh Tịch nói ra câu đó, nhân sinh quan của Diệp Dĩnh hình như bị nứt vỡ một ý. Cô hình như đã thay lòng đổi dạ mất rồi. Trong tình cảnh bao nhiêu nữ nhân viên trong công ty đều mê mệt Ninh Tịch như thế. Cô cũng chẳng chút dao động, cảm thấy dù sao trong phim có giả nam giống thế nào đi chăng nữa cuối cùng vẫn là nữ mà thôi. Nhưng mà bây giờ, men, quả đúng là men cực kỳ luôn ấy ba. Cách đó không xa, Giang Mục Dã nhìn cái vẻ hai mắt sáng rực của Diệp Dĩnh, trên trán lại có mất cái vạch đen. Đó, mới có mấy chốc thôi lại cưa đổ một cô em nữa rồi này. Mạc Thần Tu vẫn nhìn chằm chằm vào cái tay bị Ninh Tịch đụng phải, vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Cũng không biết đang nghĩ cái gì nữa. Lý Nhạc Khải chắc cũng nghĩ đến tính quan trọng của quảng cáo lần này, nên cũng đã bình tĩnh lại được đôi chút, mâu thuẫn giữa hai người tạm thời được đè xuống. Diệp Dĩnh vội vã chuyển sự chú ý của bọn họ bằng cách dẫn bọn họ đến phòng đa năng, nơi diễn ra buổi casting. Tần Nhiên thong thả phủi quần áo đứng dậy, miệng còn lầm bầm, không ngờ giữa Mạc Thần Tu và Lý Nhạc Khải còn có bí mật kinh thiên động địa đến thế. Lúc Tần Nhiên nói vậy, tuyệt đối không ngờ được bí mật giữa Mạc Thần Tu và Ninh Tịch còn kinh thiên động địa hơn. Lúc đoàn người đi ngang qua khu công nhân viên, nhìn thấy cảnh những Mỹ Nam ngàn năm có một của giới giải trí tề tựu một chỗ, nếu như không phải có bột chân áp, bọn họ lúc này đã sớm nhào lên mất rồi. Rất nhanh sau đó bọn họ đã đến địa điểm cắt tinh. Cái gọi là cắt tinh chẳng qua cũng chỉ là cho có mà thôi, để bọn họ diễn thử một đoạn của mình trong kịch bản quảng cáo trước mặt đạo diễn. Đạo diễn lần này chính là đạo diễn quay quảng cáo số 1 trong nước Mạch Hoài An, dù có là người nổi tiếng như bọn họ nhìn thấy ông ta cũng phải khách khí chào hỏi. Đạo diễn, người đã đến đủ rồi. Diệp Dĩnh lên tiếng. Lúc này Mạch Hoài An vừa mới chuẩn bị xong các thiết bị và đạo cụ, thấy thế liền liếc 7 người đằng sau Diệp Dĩnh một cái, vẻ mặt ông ta có chút hưng phấn, hiển nhiên là ông ta rất có hứng thú khi quay đoạn phim quảng cáo lần này. Đạo diễn Mạch, chào ông. Chiếc ấm tử sa lần trước ông dùng có thích không? Lạc Phàm là người đầu tiên bước lên trước chào hỏi. Chương 1290, hóa ra là ghen tị. Đạo diễn cười đến mức không khép miệng lại được, không tồi không tồi, đó hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là phần điêu khắc trên thân ấm, quả thực rất tuyệt, tôi còn chẳng nỡ dùng ấy. Không ngờ cậu còn cả cái tài này. Nghe có vẻ là Lạc Phàm tặng cho ông ta một cái ấm tử sa do đích thân anh ta làm. Rõ ràng ngắm đúng vào sở thích của Mạch Hoài An. Những người khác lần lượt chào hỏi đạo diễn, thấy Lạc Phàm ở đâu cũng thuận thuận lợi lợi như thế, trong lòng khó tránh khỏi có chút khinh thường. Nhưng mà, đúng là không thể phủ nhận trên phương diện này anh ta quả thật rất khôn khéo, ngay đến cả quản lý ngôi sao chuyên nghiệp cũng không so được với anh ta. Nghe nói tất cả những việc như lịch trình hoạt động, sắp xếp công việc, định hình hình tượng đều do chính anh ta làm. Lúc này, Hàn Duẫn Thừa đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi đột nhiên lên tiếng hỏi, sao không thấy nữ chính đâu? Tần Nhiên cười cười, trưởng phong Diệp, chẳng lẽ đến giờ vẫn còn giữ bí mật sao? Diệp Dĩnh cười rồi đáp, nào có, nữ chính của hôm nay đã đến rồi đấy thôi. Đến rồi á? Sao tôi không nhìn thấy, trưởng phong Diệp cô tìm một nữ chính biết tàng hình à? Tần Nhiên nhìn xung quanh một vòng, sau đó quay ra chế nhạo. Diệp Dĩnh bật cười. Tàng hình thì không nhưng đúng là biết biến hình. Tần Nhiên không hiểu, thế có nghĩa là sao? Phản ứng của Lạc Phàm ngược lại khá nhanh, ánh mắt anh ta lóe lên, sau đó liền hỏi, chẳng lẽ nữ chính là Ninh Tịch? Vừa mới dứt lời, tất cả những người khác bao gồm cả Lạc Phàm đều quay sang nhìn Ninh Tịch. Ninh Tịch chớp chớp mắt vẻ mặt đầy vô tội, tôi. Diệp Dĩnh gật đầu một cách chắc chắn, đúng thế. Thực ra chúng tôi định mời một nữ chính khác nhưng ngày cuối cùng khi họp lại chúng tôi nhất trí cho rằng cô Ninh là người thích hợp nhất. Ninh Tịch nghe thế nghĩ một lát, cảm thấy một mình cô đóng hai vai, cái này quả thật đúng là thú vị. Còn về phần những người khác tuy rằng cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có ý kiến gì, bọn họ cũng chẳng có quan hệ lợi ích gì với Ninh Tịch cả. Tuy rằng người ta rất dễ quên mất chuyện cô là một phụ nữ. Cơ hội này rất tốt, Ninh Tịch cũng không khiêm tốn nữa. Vậy thì cảm ơn trưởng phòng Diệp đã coi trọng, tôi sẽ cố gắng. Tôi đã xem người tìm mộng của cô đóng rồi, quả thật là rất tuyệt, cho dù là nam nay nữ đều chẳng có chút áp lực nào cả, tin chắc rằng anh Tịch nhất định sẽ làm tốt. Ngay đến cả ngữ điệu Diệp Dĩnh nói chuyện với Ninh Tịch cũng thân thiết hợp nhiều, cô còn thảo luận hội dung kịch bản với Ninh Tịch nữa. Giang Mục Giã đã quen cảnh với này lắm rồi nên cũng chẳng để ý mấy, trong lúc vô tình liếc qua. Anh ta thấy ánh mắt của Mạc Thần Tu khi nhìn Ninh Tịch và Diệp Dĩnh đang trò chuyện vui vẻ có cái gì đó sai sai. Ánh mắt đó, Giang Mục Giã thực sự cảm thấy rất quen. Cái gã này, thế nhưng lại đang ghen tị. Mẹ, bị ngược thành ra như thế rồi, cái thằng đần này vẫn còn thích được Ninh Tiểu Tịch. Quả nhiên là bị bẻ con ác thật. Nghĩ đến đấy, Giang Mục Giã tự nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên. Cùng lúc đó trong văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Lục Cảnh Lễ nhì nhèo nửa ngày mà Lục Đình Kiêu vẫn chẳng hề dao động, anh ta sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, anh có biết nữ chính của quảng cáo lần này là ai không? Là Tiểu Tịch Tịch. Là chị dâu đấy. Trong quảng cáo, Tiểu Tịch Tịch cùng lúc yêu 6 thằng đàn ông đẹp như hoa đấy. Cách một tiếng, Lục Đình Kiêu đặt bút xuống, sau đó đứng dậy. Lục Cảnh Lễ thấy thế thì vui vô cùng, anh hai, cuối cùng thì anh cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề rồi à? Đúng là không uổng công em đây nói dã bọt mép khuyên anh nửa tiếng đồng hồ. Lục Đình Kiêu liếc Lục Cảnh Lễ đang hớn ha hớn hở một cái, nói với vẻ mặt không biểu cảm, bởi em ổn quá đấy. Lục Cảnh Lễ. A. Chương 1291, tôi muốn vai của Ninh Tịch. Trong phòng cắt tinh, đạo diễn đang phân vai cho mọi người. Nội dung chủ yếu của bộ phim quảng cáo lần này là câu chuyện về nữ chính được 7 Mỹ Nam theo đuổi. Rất nhiều MV của các nhóm nhạc nổi tiếng đều có những tình tiết kiểu thế này. Có điều tập đoàn Lục Thị mời 7 người hot nhất hiện nay thế này thì có thể phát huy được tính tiết lên mức cao nhất. Mục đích chủ yếu của đoạn quảng cáo này là muốn thỏa mãn sức hoang tưởng của các thiếu nữ, tăng sức ảnh hưởng và sức hấp dẫn của các khách hàng sử dụng các nhãn hiệu này. Phải biết sức mua hiện nay, phụ nữ tuyệt đối là quân chủ lực. Đạo diễn cầm kịch bản, đảo mắt nhìn mọi người một lượt, cậu. Tất nhiên, cậu đóng một công tử giàu có. Không thành vấn đề. Tất nhiên đồng ý ngay tắp lự, có vẻ rất hài lòng với vai diễn này. Hàn Duẫn Thừa, chồng cậu còn khá trẻ, lại là sinh viên khoa diễn xuất non nhất ở đây, cậu đóng hột bật phong vân nhé. Hàn Duẫn Thừa gật đầu, được ạ. Đạo diễn Kỳ ha hả nhìn về phía Lạc Phàm, còn Lạc Phàm, cậu đóng vai giáo sư khoa sinh học của học viện. Lạc Phàm học rộng tài cao, vai này xem như là diễn bản thân luôn nhỉ. Lạc Phàm khiêm tốn nói, đạo diễn quá khen rồi. Đạo diễn lại nhìn sang Lý Nhạc Khải đang tỏ ra khó chịu và Giang Mục Dã thì trông có vẻ chán muốn chết. Lý Nhạc Khải cậu là tay đua xe kiêu căng, Giang Mục Dã thì lại càng đúng vai luôn nhé, chính là đại minh tinh vạn người mê. Lý Nhạc Khải và Giang Mục Dã cùng đồng ý, không có ý kiến gì cả. Sau đó, chỉ còn lại Mạc Thần Tu và Ninh Tịch. Mạch Hoài An lại liếc vào kịch bản, ông nhìn Ninh Tịch trước, tỏ ra tán thưởng nói, Ninh Tịch à, đạo diễn Quách suốt ngày khen cô trước mặt tôi thôi, nói cô rất yêu nghề, diễn xuất lại tốt. Một cô gái từ nhỏ đã là diễn viên đóng thê võ thuật rồi từng bước đi lên được như ngày hôm nay, thật đúng là không dễ dàng gì. Đạo diễn Quách quá khen rồi, nhưng chuyện này đều là một phần trong công việc của tôi thôi. Ninh Tịch trả lời đâu ra đấy. Mạch Hoài An hài lòng gật đầu, sau đó nói, vai của cô là đặc công thần bí, trong đó có một cảnh đánh nhau rất quan trọng, cô đóng được không? Không thành vấn đề ạ. Ninh Tịch gật đầu, tỏ ý không kén chọn. Cuối cùng, đạo diễn nhìn Mạc Thần Tu, vai của cậu là một tổng giám đốc cấm dục chín chắn, thận trọng. Các cô gái bây giờ không ít cô thích kiểu này đâu. Từ sau khi Mạc Thần Tu đổi phong cách, chủ yếu là đóng những vai thế này. Mạch Hoài An cân nhắc đắn đo mãi, cảm thấy sắp xếp như vậy là phù hợp nhất. Nói xong, lúc đang định cho mọi người thử vai, kết quả Mạc Thần Tu lại nhìn về phía Ninh Tịch với ánh mắt sắc như dao, tôi muốn vai của Ninh Tịch. Vừa dứt lời, không chỉ đạo diễn mà tất cả những người khác cũng đều ngẩn ra. Ngay đến cả Giang Mục Dã vốn đang buồn bực ngán ngẩm cũng nhất thời thẳng lưng dậy, khu khu khu, chuyện gì phải tới cũng tới rồi. Mấy người khác đều thấy khó hiểu, họ đều tưởng Mạc Thần Tu sẽ gây chuyện với Lý Nhạc Khải cơ, không ngờ anh ta lại bất ngờ chĩa mũi nhọn vào Ninh Tịch. Chẳng lẽ vì ban nãy Ninh Tịch ngăn bọn họ sao? Mạch Hoài An nhức cả đầu, mấy năm trở lại đây tuy mọi người đã có đánh giá tốt về Mạc Thần Tu nhưng tính cách cậu ta lại càng tồi tệ hơn, tính tình thất thường, rất táo bạo, cũng không phải chỉ một hai lần có xung đột với nhân viên làm việc cùng. Mạch Hoài An đành cố gắng uyển chuyển khuyên nhủ, Thần Tu à, vai diễn tôi phân cho cậu là thích hợp với cậu nhất rồi. Vai của Ninh Tịch hầu hết toàn là đánh đấm với lẩn trốn thôi. Nếu không phải có nền tảng võ thuật cơ bản, sẽ rất dễ bị chấn thương. Không biết Mạc Thần Tu rốt cuộc có nghe vào tai không, anh ta lạnh lùng nói, nếu đạo diễn D.A. không tin tôi, vậy để tôi đánh thử một trận với Ninh Tịch đi, ai thắng thì người đó sẽ có vai diễn này. Nói xong không đợi đạo diễn kịp nói gì, anh ta đã lao thẳng tới chỗ Ninh Tịch. Chương 1292, chẳng lẽ bị Ninh Tịch cướp mất bạn gái? Thân thể Ninh Tịch dẻo dai đến mức phải thán phục. Cô bật người ra phía sau tránh được một đòn này của Mạc Thần Tu. Mạc Thần Tu không giảm thế tấn công, liên tiếp đánh tới không ngừng, có vẻ như Ninh Tịch không muốn dây dưa với anh ta nên vẫn luôn ở trạng thái phòng thủ. Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn hai người đánh nhau. Mạc Thần Tu cố tình muốn gây sự à? Chuyện gì thế này không biết? Thần Nhiên xoa cằm, ô! Chẳng lẽ Ninh Tịch giống Lý Nhạc Hải, cũng bị Mạc Thần Tu cho đội mũ xanh? Hàn Duẫn Thừa lườm anh ta. Nếu là như vậy thì phải là Ninh Tịch tới gây chuyện với Mạc Thần Tu chứ, với cả, Ninh Tịch còn là phụ nữ đây nhé. Thần Nhiên ồ một tiếng, suýt nữa thì quên. Chẳng lẽ lao yêu ngàn năm Mạc Thần Tu bị Ninh Tịch cướp mất bạn gái sao? Dù sao lúc Ninh Tịch giả trai thật sự rất được phái nữ yêu thích. Hàn Duẫn Thừa tiếp tục lườm anh ta, cậu nghĩ Mạc Thần Tu sẽ để ý tới chuyện bạn gái mình bị cướp mất hả?
Thần Nhiên lắc đầu, không. Tên này không chỉ không có tiết tháo mà cũng chẳng cần phụ nữ ở bên mình phải giữ gìn gì luôn, dù sao cũng chỉ là chơi đùa thôi mà, cô ta có ngủ với ai đi nữa anh ta cũng chẳng quan tâm đâu.
Không chỉ Hội Tần Nhiên mà cả Lý Nhạc Khải cũng tỏ ra hoài nghi, thầm nghĩ tốt nhất tên đó nên bị ăn đập một trận như tử. Nhưng dù sao thì Ninh Tịch cũng là phụ nữ, chắc chắn sẽ không khỏe bằng cánh đàn ông, có thể phòng thủ đã không dễ dàng gì rồi. Mạch Hoài An hoàn toàn không ngờ Mạc Thần Tu không nói hai lời liền ra tay như vậy, ông hoàn toàn sững sờ.
Hai, Thần Tu,
Ninh Tịch,
hai người dừng.
Vấn đề vai diễn chúng ta có thể thương lượng thêm mà.
Không cần phải dùng cách này.
Nhưng lúc này, Mạc Thần Tu đã hoàn toàn không nghe ông nói gì nữa rồi, thấy Ninh Tịch cứ phòng thủ mãi mà không đánh lại, Mạc Thần Tu lại càng nổi giận, đánh cũng ngày càng hăng.
Nếu ban nãy lúc Mạc Thần Tu đánh nhau với Lý Nhạc Thần chỉ là trêu đùa khiêu khích thì lúc này rõ ràng là nổi giận thật sự rồi, vẻ mặt đó như thể có mối thâm thù đại hận gì với Ninh Tịch vậy, cũng khó trách để Hội Tần Nhiên nghĩ linh tinh.
Diệp Dĩnh không ngờ idol nhà mình lại gầy sự thế này, đúng là khóc không ra nước mắt, ban nãy còn có Ninh Tịch ngăn lại, giờ phải làm thế nào đây?
Những người khác cũng lo là Ninh Tịch sẽ bị tên điên này làm bị thương.
Duy chỉ có mình Giang Mục Dã Vắt Trần ngồi điềm nhiên ở đó, bình tĩnh xem cho hay, chỉ thiếu điều không mang hạt dưa ra cắn nữa thôi.
Ninh Tịch tránh đòn công kích của Mạc Thần Tu rồi lạnh lùng nói nhỏ vào tai anh ta, kết thúc cắt tinh tôi sẽ chơi tới cùng với anh.
Mạc Thần Tu mắt điếc tai ngơ, rõ ràng không hề muốn đợi.
Nếu anh ta có thể chờ được tới lúc kết thúc buổi cắt tinh thì vừa xong đã không đánh vậy rồi.
Bột một tiếng, lúc hai người đánh nhau, không biết chạm phải đạo cụ gì mà phát ra một tiếng vang lớn.
Ninh Tịch nhíu mày, không thể nhịn nổi nữa, đống chuyển thủ thành công, tiến tới nên tiếp.
Thấy Ninh Tịch cuối cùng cũng ra tay, trong mắt Mạc Thần Tu càng trở nên điên cuồng.
Sau khi Ninh Tịch bắt đầu tấn công, ánh mắt những người khác cũng thay đổi hoàn toàn.
Thần Nhiên trợn tròn mắt, đệ.
Thân thủ của cô gái này quả nhiên quá lợi hại.
Hàn Duẫn Thừa, thậm chí Lạc Phàm nhìn cũng thấy kích động, đàn ông mà, thằng nào chẳng thích những cảnh đầy nhiệt huyết thế này.
Chỉ là, nghĩ tới việc đối phương là phụ nữ, khó tránh khỏi có chút tự ti mặc cảm.
Khi ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về phía Ninh Tịch và Mạc Thần Tu đang đánh nhau ngày càng hăng, phía sau bông chuyển tới tiếng hai bước chân một trước một sau.
Diệp Dĩnh phát hiện ra đầu tiên, sắc mặt tái nhợt, Lục.
Lục Tổng.
Chương 1293, tình yêu của tôi tới rồi.
Thấy Hoàng thượng ra đáo.
Diệp Dĩnh sợ đến nỗi suýt thi quỳ sụp xuống.
Tôi rồi, tôi lời rồi.
Sao bỗng dưng Lục Tổng và Nhị Thiếu lại tới đây thế này, còn đúng lúc thấy cảnh này nữa chứ, chắc chắn cô sẽ bị chụp mũ làm ăn không đến nơi đến chốn rồi.
Lục Cảnh Lễ vừa bị ông anh ruột Kỳ Thị lúc này cũng hiểu xịu chạy tới cùng.
Nhưng vừa nghĩ tới việc có thể hóng chuyện hay, hiểu xịu chưa được 3 giây đã được bụt đầy máu sống lại.
Kết quả, không ngờ vừa mới tới đây, đã thấy một màn gây sốc đến thế này.
Chị dâu, chị quả nhiên chưa từng khiến em thất vọng.
Thấy tổng tài đại nhân của tập đoàn Lục Thị đích thân tới đây, những người khác lập tức đứng thẳng dậy chào hỏi.
Vì Mạc Thần Tu và Ninh Tịch đang đánh nhau kịch liệt, nên không phát hiện ra Lục Đỉnh Kiêu và Lục Cảnh Lễ tới.
Mạch Hoài An vội chạy tới nghênh tiếp, ông cười nói, Lục Tổng tới đấy à, đúng lúc chúng tôi đang cặt cái vai này.
Lục Cảnh Lễ ha hả cười, chắc chắn không phải là đang đánh nhau thật đấy chứ.
Mạch Hoài An cười gượng một tiếng, Nhị Thiếu lại đùa rồi, sao có thể chứ?
Hai người họ đang cặt một vai đặc công có thân thủ tốt thôi.
Mạch Hoài An vừa nói vừa mời hai người ngồi xuống sofa gần đó.
Diệp Dĩnh cũng thuận theo lời đạo diễn mà phụ họa, phải đấy Lục Tổng, Nhị Thiếu.
Cách đó không xa, Ninh Tịch đã phát hiện ra tình yêu và ông em chồng lắm chuyện nhà mình đã tói, vì lúc này không thể phân tâm nên cô vẫn tiếp tục ứng phó Mạc Thần Tu, hơn nữa lực đánh lại ngày càng hung hãn.
Tên họ Mạc kia, tình yêu của tôi tới rồi, bà cô này không rảnh để chơi với anh nữa đâu.
Tất cả mọi người cũng phát hiện chiêu thức của Ninh Tịch càng ngày càng mạnh bạo. Không khỏi lại chuyển rời sự chú ý tới hai người họ.
Ngồi xuống rồi, Lục Cảnh Lễ lại thấy ông anh trai đang rất bình tĩnh xem cảnh bà xã mình đánh nhau với người ta, bèn nghiêng qua hỏi, anh không giúp à?
Lục Đình Kiêu thờ ơ nói, sao anh phải giúp người lạ?
Nói vậy có nghĩa là, nếu giờ anh ra tay giúp sẽ là giúp người đàn ông kia, chứ không phải Ninh Tịch. rõ ràng có vẻ 100% yên tâm với sức chiến đấu của bà xã mà. Lục Cảnh Lễ, được rồi, không thể phản bác lại được. Lục Cảnh Lễ xem một lúc, lại dần dần cảm thấy có gì đó khác thường. Hai, anh à, sao em cảm thấy bầu không khí giữa hai người này? Có gì đó kỳ lạ thế nhỉ? Lục Cảnh Lễ sờ cằm, sau đó ngoắc tay với Giang Mục Dã đang đứng trong góc. Mục Dã, qua đây. Giang Mục Dã hết cách đành bất đắc dĩ đi tới. Sao thế cậu? Tôi cậu hỏi, tiểu tịch tịch có quen với tên Mạc Thần Tu đó hả? Có thù oán gì với nhau sao? Lục Cảnh Lễ hỏi đúng trọng tâm. Giang Mục Dã hơi kiêng kỵ nhìn sang Lục Đình Tiêu, sau đó khẽ ho một cái nói, chuyện này, cháu thấy cậu nên về hỏi Ninh Tịch thì hơn. Cháu cũng không rõ lắm. Lục Cảnh Lễ đưa tay khoác vai Giang Mục Dã, nhưng rõ ràng trông cháu có vẻ hiểu rất rõ chuyện này mà. Giang Mục Dã nhức cả đầu, cậu à, cậu đừng làm khó cháu nữa. Lục Cảnh Lễ nhíu mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn thật sự là bạn trai cũ của Tiểu Tịch Tịch? Giang Mục Dã sững sờ, sao cậu lại biết? Dễ. Đúng thật à? Mắt Lục Cảnh Lễ sáng lên, anh, em đúng là thần luôn đấy, em đoán trúng rồi này. Vừa dứt lời, sống lưng Lục Cảnh Lễ lạnh toát, bầu không khí xung quanh anh bỗng chốc lạnh xuống vài độ. Lục Cảnh Lễ nhất thời không dám lắm điều nữa, anh lại nhìn Giang Mục Dã, không khỏi kích động tra hỏi, cháu trai ngoan, mau nói cho cậu biết, rốt cuộc chuyện này là sao nào? Chương 1294, sắc đẹp của anh có thể nghiền nát tất cả mọi người đấy. Cậu hai à, cháu không biết thật mà, cậu đi hỏi thẳng Ninh Tịch thì hơn. Giang Mục Dã không dám nhiều lời, sợ sẽ bị Ninh Tịch đánh chết, đành lấp liếm trò qua rồi trốn mất. A y y a, chạy cái gì thê? Lục Cảnh Lễ tiếc nuối, tính tò mò lại trỗi dậy. Sau cơn tò mò, cuối cùng cũng nhớ tỏi ông anh mình, anh khẽ ho nhẹ một tiếng, an ủi nói, khụ khụ, anh, đều tại cái miệng quả này của em. Nhưng, có vẻ như mối quan hệ giữa hai người này giờ đã hoàn toàn trở thành kẻ thù rồi, đã thế trông thái độ hung tàn của chị dâu kìa. Tên Mạc Thần Tu này chắc chắn không có sức uy hiếp gì đâu. Lục Đình Tiêu, nếu có uy hiếp thì đã sao? Lục Cảnh Lễ vội vuốt lông, phải. Có uy hiếp thì cũng chẳng có gì phải sợ cả. Sắc đẹp của anh có thể nghiền nát được hết đám người ở đây ấy chứ? Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng một người đàn ông gào lên đau đớn, Ninh Tịch bẻ ngược tay Mạc Thần Tu, sau đó đè gối lên lưng anh ta ép chặt xuống mặt đất. Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả mọi người xem thế cũng đủ rồi, còn vỗ tay nữa. Một lát sau, Ninh Tịch nhấc chân mình lên, thả lỏng Mạc Thần Tu ra. Nếu không phải cô vẫn phải kiêng dè, sợ làm Mạc Thần Tu bị thương, ảnh hưởng tới việc quay phim, thì làm gì phải mất nhiều thời gian như thế. Đánh lâu như vậy, Ninh Tịch chỉ toát một tầng mồ hôi mỏng, quần áo vẫn rất chỉnh tề. Mạc Thần Tu thì ngược lại, mồ hôi chảy ròng rã, và áo ột sũng, áo quần lộn xộn. Sau lưng còn có một dấu chân bắt mắt. Thấy Mạc Thần Tu bị ngược, Lý Nhạc Khải cảm thấy vui sướng vô cùng. Đúng là kẻ ác có ngày bị trời trị mà. Nhân cơ hội này, Mạch Hoài An vội chạy tới hòa giải. Tốt lắm, rất đặc sắc. Thần Tu và Ninh Tịch đều rất giỏi. Hai người cho chúng tôi xem một trận no mắt luôn đấy. Nhưng cuối cùng vẫn là Ninh Tịch hơn một chút. Thế nên vai diễn này vẫn sẽ để Ninh Tịch đóng nhé. Mạch Hoài An dò xét nhìn về phía Mạc Thần Tu. Thần Tu, chắc cậu không có ý kiến gì chứ? Vì Mạc Thần Tu vừa đánh một trận kịch liệt, nên giờ vẫn còn đang thở gấp, anh ta thở hổn hển không lên tiếng, xem như đã nhận thua. Mạch Hoài An thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Diệp Dĩnh xem như cũng sống sót sau tai nạn. Mạc Thần Tu từ từ đứng dậy nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, trong đồng tử tràn ngập tâm trạng phức tạp và đấu tranh, ánh mắt đó không chỉ đơn giản là tức giận cùng thù hận. Còn sự chú ý của Ninh Tịch lúc này thì hoàn toàn dồn hết về phía tình yêu của cô rồi. Lục Tổng, vậy chúng tôi tiếp tục thử vai nhé. Mạch Hoài An xin ý kiến, không ngờ Lục Tổng lại đích thân tới đây, ông có thể thấy được tầm quan trọng của quảng cáo lần này rồi. Lục Đình Kiêu hơi gật đầu. Lục Cảnh Lễ xua xua tay thúc giục, mau bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Kết thúc nhanh để anh còn đi hóng chuyện của Tiểu Tịch Tịch nữa chứ. Nôn nóng muốn chết rồi đây này. Sau cơn phong ba nho nhỏ, cuối cùng cũng chính thức cắt tinh rồi. Vì có Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ ở đây quan sát, nên mọi người đều cố gắng hết sức, cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi, vai diễn của mọi người cũng được chốt lại. Nhưng còn lại vai diễn cuối cùng, chính là vai nữ chính của Ninh Tịch. Tôi có cần phải đổi quần áo không? Ninh Tịch hỏi. đúng rồi, tôi đã bảo người chuẩn bị hết cho cô rồi. Mạch Hoài An nói. Anh Tịch đi theo tôi nào. Diệp Dĩnh dẫn Ninh Tịch vào phòng thay đồ.
Vâng, làm phiền trưởng phòng Diệp rồi.
Ninh Tịch đi theo Diệp Dĩnh vào một căn phòng khác. Mấy người còn lại đã thử xong vai nhưng xem ra có vẻ rất tò mò. Ngoài Giang Mục Giờ A ra, họ đều từng thấy ảnh mặc đồ nữ của Ninh Tịch, nhưng chưa từng thấy Ninh Tịch mặc vậy ở ngoài đời bao giờ. Đặc biệt là Mạc Thần Tu, từ sau khi Ninh Tịch vào phòng thử đồ, trông anh ta có vẻ rất nôn nóng bất an, vẻ mặt nhu đang đợi phán quyết vậy. Chương 1295, cô cũng trâu quá rồi đấy. Vì sắp có một buổi họp, hơn nữa cũng không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của cô nên Lục Đỉnh Kiêu cũng không ở lại lâu, mới thử vai được một nửa anh đã đứng dậy rời đi. Lục Cảnh Lễ nghĩ giờ cũng không có cách nào tìm Tiểu Tịch Tịch để hóng hớt nữa, nên đành phải đi theo.
Anh không xem Tiểu Tịch Tịch thay đồ nữa à?
Lục Cảnh Lễ đi phía sau hỏi.
Lục Đình Kiêu liếc nhìn anh chưa thấy bao giờ à?
Lục Cảnh Lễ gật đầu như gà mắc thóc, thấy rồi.
Tiểu Tịch Tịch có những bộ dạng gì anh đều thấy cả rồi, hơn nữa muốn thấy thế nào thì thấy như thế, muốn thấy mặc gì liền mặc cái đó, chứ không giống mấy tên chưa từng trải đời kia.
Trong phòng thử đồ, Diệp Dĩnh lôi ra một bộ đồ đã xỏm chuẩn bị cho Ninh Tịch từ trước, đồng thời còn cả một bộ trang điểm nữa.
Anh Tịch, có cần tôi gọi chuyên viên Mạ Kệ Út tới không?
Diệp Dĩnh hỏi.
Không cần đâu, tự tôi xử được.
Ninh Tịch vừa nói vừa cởi áo khoác ra, sau đó liền cởi cúc cổ áo.
Tim Diệp Dĩnh đập thùng thụp.
Vậy tôi ra ngoài trước.
Anh thay đồ đi.
Cần gì thì gọi tôi nhé.
Được.
Ninh Tịch gật đầu, cô cởi chiếc cúc thứ hai, để lộ ra xương quai xanh trắng nón và vết hàn áo lót màu trắng thấp thoáng.
Diệp Dĩnh vội quay đi chạy ra ngoài, lúc ra suýt chút nữa thì té ngã.
Ngoài cửa, thấy gương mặt đỏ bừng của Diệp Dĩnh, khỏe miệng Giang Mục Giã giật, tên này lại làm gì với con gái nhà người ta rồi.
Thật ra lần này Ninh Tịch bị hoan mà, cô có làm gì con gái nhà người ta nhiều đâu.
Chính xác là chẳng làm gì hết.
Lúc Ninh Tịch đang thay đồ, trang điểm, mấy tên ở ngoài vừa nói chuyện vừa đợi.
Thần nhiên xem kịch bản quảng cáo, ngây thơ trong sáng.
Đơn thuần đáng yêu.
Còn ngoan ngoãn nữa.
Nhân vật này khác xa với Ninh Tịch.
Đùa nhau chắc.
Hàn Duẫn Thừa cũng đồng ý với chuyện này, hình tượng nữ của Ninh Tịch phải là yêu tinh quốc dân mới đúng.
Còn về giả trai, vừa xong họ đều được lĩnh hội sâu sắc rồi, càng không cần phải bàn.
Lạc Phàm là nghệ sĩ của công ty Tinh Huy, lúc trước khi Ninh Tịch còn ở Tinh Huy, anh cũng gặp cô vài lần, nên không tò mò gì với hình ảnh nữ tính của Ninh Tịch cả, lúc này đang trò chuyện cùng đạo diễn.
Lý Nhạc Khải nhìn chằm chằm Mạc Thần Tu, có vẻ vẫn chưa nguôi cơn giận, lại phát hiện tên kia không biết tâm trí đã bay đi phương nào mà trưng ra vẻ mặt nôn nóng thất thường.
Một hồi lâu sau, cửa phòng thay đồ bị người trong đó đẩy cửa ra cạch một tiếng.
Mọi người đều theo phản xạ ngẩng lên nhìn về phía phòng thử đồ.
Chỉ thấy cô gái đang đứng trước cửa phòng, mặt hoa da phấn, môi đỏ răng trắng, đồng tử trong vắt như làn nộc mùa thu.
Ninh Tịch lúc này mặc một chiếc váy liền thân trắng toát, tóc dài buông xõa, đi một đôi gốc cao gót hồng nhạt, đơn giản mà sạch sẽ, trông như hoa sen mới nở.
Một cô gái trầm tính và ngượng ngùng, trông vô cùng ngây thơ, xinh đẹp lại ngoan hiền, khiến người ta bỗng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ.
Đệ mẹ!
Kịch bản trên tay Tần Nhiên rơi bẹp cái xuống đất.
Giang Mục Giã, ha ha lại bắt đầu lừa người rồi đây.
Hàn Duẫn Thừa trợn tròn mắt, đây.
Lý Nhạc Khải cố gắng rủi mắt, ngay đến Lạc Phàm cũng ngẩn cả ra.
Còn Mạc Thần Tu thì đứng phát dậy, nhìn thẳng về phía cô gái kia.
Để đọc chuyện đủ.
Cô là Ninh Tịch thật hả?
Cô cũng trâu quá rồi đấy.
Rốt cuộc cô làm thế nào được vậy?
Chắc không phải đổi người khác đấy chứ.
Thần Nhiên lướt tới, không thể tin nổi mà đi vòng quanh Ninh Tịch.
Chương 1296, lần sau em tuyệt đối không dám nữa đâu anh ơi.
Quá là kỳ diệu.
Một người có thể thay đổi mạnh mẽ đến thế sao?
Có đánh chết anh ta cũng không tin đây là cùng một người.
Vì quá kinh ngạc, Thần Nhiên theo phản xạ liền vươn tay về phía ngực Ninh Tịch.
Ngay sau đó, cô gái vốn đang ngượng ngùng, e thẹn đống nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Thần Nhiên chặt lại.
Tần Nhiên kêu thảm một tiếng, a a a a a a a đau đau đau.
Người anh em.
Đại ca à.
Buông tay đi.
Em sai rồi.
Anh là Ninh Tịch.
Là Ninh Tịch không có sai đâu. Lúc này Ninh Tịch mới buông tay Tần Nhiên ra, tính sờ đâu đấy. Tần Nhiên sợ hãi nhỏ giọng, chẳng qua là em kinh ngạc quá thôi mà, em sai rồi, lần sau em tuyệt đối không dám nữa đâu anh ơi. Khi thấy Tần Nhiên phải trả một cái giá quá lớn như vậy, mọi người cuối cùng cũng chịu tin, cô gái trước mắt với chàng trai ban nãy thật sự là cùng một người. Trong khi những người khác đều vây lấy Ninh Tịch thì Giang Mục Dã lại chú ý tới Mạc Thần Tu. Anh thấy tên kia sau khi thấy Ninh Tịch đi ra sắc mặt liền thay đổi, tiếp đó khi thấy một màn giữa Ninh Tịch và Tần Nhiên, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, không biết tên này rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Kế tiếp, Ninh Tịch còn phải diễn các trích đoạn nhỏ với 6 người còn lại, chờ tới lúc về e là cũng muộn mất rồi. Vậy nên Ninh Tịch gửi tin nhắn cho Lục Đình Tiêu, bảo anh cứ về trước, sau khi cô xong việc sẽ tới thẳng Bạch Kim Đế Cung luôn. Cảnh đóng cặp với mấy người khác cũng xem là thuận lợi, cuối cùng cũng tới lượt Mạc Thần Tu. Mạch Hoài An chỉ vào một đoạn nhỏ, thử đoạn tình cờ gặp nhau trong mưa này đi. Tình tiết này là đoạn nữ chính gặp được tổng tài dưới cơn mưa, tổng tài cởi áo khoác che cho hai người cùng chạy đi. Thấy Mạc Thần Tu từ nãy tới giờ tâm trạng có vẻ bất ổn, Mạch Hoài An hơi lo lắng, Thần Tu, cảnh này ổn không? Hai, cái tên Mạc Thần Tu này cứ như con nhím xù lông vậy. Tốt nhất đừng có dở trò gì nữa. Mạc Thần Tu bực bội nói, sao cũng được. Được, vậy bắt đầu đi. Mạch Hoài An nói. Cảnh diễn bắt đầu. Ninh Tịch làm động tác đưa tay lên che mưa trên đầu. Mạc. Tổng giám đốc Mạc, sao anh lại ở đây? Mạc Thần Tu không nói gì, nhanh chóng cởi chiếc áo vét trên người ra, che lên đầu cô gái, đi thôi. Ninh Tịch căng thẳng gật đầu, chui vào chiếc áo của người đàn ông kia. Ngay lập tức được cánh tay anh ôm lấy, hai người cùng chạy tới chỗ cách đó không xa để trú mưa. Cắt. Rất tốt. Mạch Hoài An hô cắt xong cuối cùng cũng có thể thở phào. Thần Tu à, cậu diễn như vậy chẳng phải rất tốt sao, tôi nói cậu nghe. Còn chưa nói xong, Mạch Thần Tu đông tóm lấy tay Ninh Tịch, sau đó kéo cô chạy như bay ra ngoài. Lúc mọi người phát hiện ra, Ninh Tịch đã bị Mạc Thần Tu kéo đi không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Mạch Hoài An sững sờ. Cái gì thế? Giang Mục Dã là người đầu tiên đứng dậy đuổi theo. Diệp Dĩnh không yên tâm, sợ Mạc Thần Tu lại gây ra chuyện nên cũng vội vàng chạy đi. Thần Tu, anh đi đâu thế? Thần Nhiên như mày, ôi, chuyện gì thế này? Xong việc rồi giờ lại tới tiết mục đánh nhau hả? Ninh Tịch mặc đồ nữ mà anh ta cũng đánh được ấy hả? Hàn Duẫn Thừa nheo nheo mắt, hai người này chắc chắn từng có gì đó với nhau. Thần Nhiên bội nói thừa. Hơn nữa mối quan hệ này chắc chắn không thua gì so với ân oán với Lý Nhạc Khải đâu, đúng là càng ngày càng thú vị đây. Chương 1297, hẹn hò với tôi. Lúc Giang Mục Dã và Diệp Dĩnh đuổi theo tới nơi thì đã chậm mất một bước, Ninh Tịch và Mạc Thần Tu sớm đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Chết tiệt! Giang Mục Dã chửi một câu. Diệp Dĩnh tỏ ra sốt sắng, lo lắng không thôi, làm sao giờ, phải mau tìm được người. Chắc Ninh Tịch sẽ không sao chứ. Giang Mục Dã nhìn cô, thở dài nói, tôi cũng sợ Ninh Tịch không nhịn nổi mà đánh tàn phế tên đó mất. Diệp Dĩnh, hả? Cùng lúc đó, trên tầng thượng không người. Mạc Thần Tu chặn lại lối ra duy nhất, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, nghiến răng nhả ra hai chữ, Đường Tịch. Hồi đó, lúc Ninh Tịch chỉnh Mạc Thần Tu cô dùng thân phận giả của mình là Đường Tịch, nên mới khiến anh ta bao lâu nay luôn nghĩ cô là đàn ông. Mãi cho tới khi cô đóng bộ phim Người Tìm Mộng kia. Sau khi vô tình thấy chàng trai trong phim, Mạc Thần Tu liền đơ cả người. Khiến anh ta sững sờ hơn là, không ngờ chàng trai này lại là một cô gái đóng giả trai. Ninh Tịch. Đường Tịch. Rốt cuộc hai người này có phải là một người không? Sau khi Mạc Thần Tu biết được chuyện này, cả ngày đều đắm chìm trong sự giằng co, nhưng lại không dám xác nhận, mãi cho đến cơ hội lần này. Trước lúc tới đây, anh ta cũng do dự mất mấy hồi nên mới tới muộn như vậy. Thế nhưng, ngay giây phút mới gặp mặt anh ta liền biết, người trước mặt mình chính là Đường Tịch. Chính là Đường Tịch chứ không phải ai khác. Anh ta phải cố gắng kiềm chế hết sức mới không bổ nhào tới ngay lúc đó, nhưng sự căm phẫn trong lòng lại không có cách nào giảm bớt được, thế nên anh ta mới cố tình gây sự với Lý Nhạc Hải. Mạc Thần Tu bước từng bước tiến lại gần, sắc mặt vô cùng kém, tròn 3 năm rồi. Cô để tôi tìm cô cũng khổ quá nhỉ ba. Ninh Tịch khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói, hửm. Tìm tôi làm gì? Sau lần đó, tôi không cương lên được với phụ nữ nữa, cô nói xem tôi tìm cô làm gì. Mạc Thần Tu hận không thể bóp chết người trước mặt. Ninh Tịch nghe vậy hơi giật mình, đệ mẹ. Tên Mạc Thần Tu này bị liệt thật rồi à? Cô thật sự có chút bất ngờ đấy. Con tưởng cùng lắm cũng chỉ chỉnh anh ta có chút, để anh ta hơi ám ảnh tâm lý tí thôi, không ngờ tác dụng lại mạnh thế này. Cô đúng là giỏi quá mà. Cô phục cô quá. Hóa ra hình tượng cấm dục của Mạc Thần Tu không phải chỉ là giả bộ, mà anh ta thật sự không dậy nổi hứng thú với phụ nữ nữa. Ninh Tịch trầm ngâm một hồi, sau đó nói, thế nên, anh muốn chơi gay với tôi à? Câm miệng ba. Mạc Thần Tu đống như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Giờ anh ta không muốn nghe thấy cái chữ gay này chút nào hết, đồng âm cũng không được. Mạc Thần Tu nổi đầy gân xanh trên trán, Đường Tịch, câu nghe cho rõ tôi nói đây, trước mắt cô chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là hẹn hò với tôi. Lúc nói xong câu này, trên mặt Mạc Thần Tu có hơi mất tự nhiên, anh ta lại bổ thêm một câu, ừ, ít nhất cô còn là phụ nữ không phải sao. Có trời mới biết lúc anh ta phát hiện mình có cảm giác với Ninh Tịch mặc đồ nữ anh ta có tâm trạng thế nào. Anh ta còn tưởng rằng cả đời này sẽ phải nói lời từ biệt với phụ nữ, cả đời này sẽ không lên được nữa chứ. Tất nhiên lúc nói ra miệng thì anh ta chắc chắn không thể thừa nhận chuyện này được. Ninh Tịch nhún vai, trương ra vẻ mặt tội lỗi, thật ngại quá, tôi có bạn trai mất rồi. Mạc Thần Tu ngẩn ra, sau đó lại tỏ ra không có ngại gì hết, không sao. Tôi không để bụng chuyện đó. Chết tiệt, trong lúc anh ta sống từng ngày trong dằn vặt và đau khổ thì cô lại vui vẻ không hề có chút trách nhiệm nào mà đi có bạn trai ba. Ninh Tịch lườm anh ta, anh không để ý nhưng tôi để ý được không? Anh tưởng ai cũng vô liêm sỉ như anh chắc. Chương 1298, tôi phải về nhà với vợ rồi. Mạc Thần Tu nheo mắt lại, thế nghĩa là cô đang từ chối tôi đấy à? Ninh Tịch, phí lời. Mạc Thần Tu cười lạnh một tiếng, theo tôi được biết, thời gian này cô không được phép yêu đương có đúng không? Cô không sợ tôi vạch trần cô à? Ninh Tịch cười ha hả, anh tưởng có mình anh biết vạch chắc. Tôi thấy cái tin Mạc Thần Tu gặp trở ngại trong chuyện đó, từ giờ không lên nổi nữa còn gây sọc hơn đấy. Mạc Thần Tu, cô. Mạc Thần Tu nghiến răng, lại tiến gần hơn một bước, có muốn tôi chứng minh cho cô xem rốt cuộc tôi có lên được hay không không? Thật ra, lúc này anh ta thật sự cũng không thể chờ được nữa, muốn thử lắm rồi. Tuy giờ cô đang mặc đồ nữ khiến anh ta có cảm giác, nhưng dù sao cũng vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn được. Ninh Tịch nheo mắt lại học theo giọng điệu của anh ta, lạnh lùng nói, vậy để tôi chứng minh cho anh biết, bất kể anh có lên được hay không, giờ tôi cũng đều có thể khiến anh sau này không thể lên được nữa. Mạc Thần Tu nghe vậy thì theo phản xạ mà lùi lại ba bước, cảnh giác nhìn cô. Cô gái chết tiệt này. Sao một đứa con gái mà lại đánh nhau giỏi thế chứ? Chính vì nó mà khi ấy anh ta không nghi ngờ gì về giới tính của cô. Né ra đi. Ông đây còn phải về nhà với vợ. Ninh Tịch đẩy Mạc Thần Tu đang chắn đường ra, nên ngang bước đi. Sắc mặt Mạc Thần Tu khó coi vô cùng. Đường Tịch. Cô cứ đợi đấy cho tôi. Chết tiệt, không ngờ cô ấy lại có bạn trai thật. Rốt cuộc người đó là ai nhỉ? Chẳng lẽ là Giang Mục Dã? Mạc Thần Tu càng nghĩ càng thấy có khả năng. Ninh Tịch vừa ra đã thấy Giang Mục Dã đứng siêu vẹo ở lối đi. Thấy cô xuống, Giang Mục Dã liền nhìn về phía sau cô, không gây ra án mạng chứ. Ninh Tịch lườm một phát, ông xem lúc tôi đánh ông, có lần nào xảy ra án mạng không? Giang Mục Dã đầu đầy hắc tuyến, bà có thể đừng lấy tôi ra làm ví dụ được không? Cảm ơn. Ninh Tịch xua tay, đi thôi, về nhà nào. Phải rồi, bà còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc tên Mạc Thần Tu đó nói gì với bà vậy? Giang Mục Dã tò mò hỏi. Ninh Tịch thuận miệng nói, đại khái kêu tôi cứ chờ đấy gì gì đó. Giang Mục Dã hơi lo lắng nhìn cô, lỡ tên đó gây chuyện với bà thật thì làm thế nào? Trong giới giải trí, những chuyện liên quan tới đời sống riêng tư nhạy cảm lắm. Ông cứ yên tâm đi, tôi nắm thóc hắn rồi. Ninh Tịch nói. Giang Mục Dã nhìn dáng vẻ đã định liệu trước của Ninh Tịch cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ cảm thấy thái độ của tên Mạc Thần Tu này với Ninh Tịch không chỉ đơn giản như vậy. Tại Bạch Kim Đế Cung, lần đầu tiên trong lịch sử, người mong chờ Ninh Tịch về nhất không phải là Tiểu Bảo mà là Lục Cảnh Lễ. Từ lúc về tới nhà đến giờ, anh cứ sốt ruột đi lòng vòng mãi trong nhà. Sao vẫn chưa về? Sao vẫn chưa về thế nhỉ? Sao Tiểu Tịch Tịch mãi chẳng về thế nữa gì? Lúc nãy em gọi điện thoại rõ ràng kêu bên đó đã xong việc rồi.
Rốt cuộc chị ấy đang làm gì vậy?
Em gọi điện cũng chẳng chịu nghe máy.
Nhắn tin thì không trả lời.
Tiểu Bảo con gọi điện giục mẹ con cái xem nào.
Tiểu Bảo đang ngồi trên sofa đọc sách, đanh mặt lại, chú hai, chú ổn quá đi.
Lục Cảnh Lễ bị Tiểu Bảo mắng lập tức liễu díu, Tiểu Bảo, con giữ quá đi.
Giống ý gì hệt như thằng cha nó.
Vừa dứt lời, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Tiểu Bảo quăng quyển sách trên tay đi, nhảy xuống khỏi sofa, như một con chim non chạy nhào ra cửa, mẹ.
Ê, Bảo bối à.
Mẹ, mừng mẹ về nhà.
Tiểu Bảo nhớ mẹ lắm.
Chương 1299, vào ổ cướp rồi, thoát không kịp.
Mẹ có mệt không?
Nhóc con vừa ân cần hỏi han vừa lạch bạch đưa dép lê cho cô, đúng là chàng trai ấm áp siêu cấp.
Trông thấy Bảo bối là mẹ không mệt chút nào nữa hết.
Ninh Tịch bế cậu nhóc lên, cảm giác nặng nặng, lại béo thêm chút nữa rồi, vui quá đi.
Sức khỏe của bánh bao nhỏ lúc này đã phục hồi hoàn toàn như những đứa trẻ cùng trang lứa.
Không chỉ có vậy, vì tập võ với Đường Lãng nên thể chất ngày càng tốt, trước đây hay bị đau đầu và sốt, nhưng khoảng thời gian này hầu như không bị ốm lần nào.
Mẹ ơi, cô giáo giao bài tập, bảo con phải làm với mẹ.
Bánh bao nhỏ bi bô nói.
Thế hả?
Bài gì thế?
Để mẹ xem giúp con.
Ninh Tịch hỏi.
Tiểu Bảo bảo bối lấy một thứ gì đó trong cặp ra, xuê tay đưa ra trước mặt Ninh Tịch.
Một tờ giấy các tông nhỏ, trên đó hình như có mười mấy cái dấu chấm đen tùi lùi.
Ninh Tịch ngạc nhiên nói, ồ, cô bảo mẹ con mình nuôi bé tằm à?
Cái này chắc là trứng tằm.
Tiểu Bảo mắt sáng long lanh nhìn mẹ, mẹ giỏi quá đi, vừa nhìn đã biết rồi, chú hai còn chẳng biết đây là cái gì cơ.
Ha ha ha,
vì lúc trước mẹ cũng từng nuôi mà.
Ninh Tịch được khen cái liền mở cờ trong bụng.
Về rồi à?
Đúng lúc này, Lục Đình Tiêu đi từ trên lầu xuống.
Ừm, anh mua thức ăn chưa?
Tối nay em nấu hả?
Ninh Tịch nói.
Bảo nhà bếp làm đi, em bận cả ngày rồi.
Ninh Tịch không ngại nói, không sao, nấu nướng cũng là một cách để giải tỏa mà, để em với Tiểu Bảo đi tìm cái hộp nuôi tằm đã, lát rồi nấu.
Lục Đình Tiêu,
ừ.
Thấy Ninh Tịch đưa Tiểu Bảo chạy mất, Lục Cảnh Lễ đau đớn vô cùng, không thể để ý tới em trước được à, này.
Sau đó, chẳng có ai thèm để ý tới anh cả.
Lục Cảnh Lễ lại chạy tới trước mặt anh trai, anh thật sự không tò mò chút nào sao?
Sao trông bình thường quá vậy?
Lục Đình Tiêu bình tĩnh nói, nếu cô ấy muốn nói, át sẽ tự nói.
Lục Cảnh Lễ lầu bầu, ghét nhất cái dáng vẻ bình tĩnh này của anh hai.
May mà Lục Cảnh Lễ nhanh chóng có đối tượng quấy rầy mới.
Ninh Tịch vừa về chưa được bao lâu, Giang Mục Dã đã chạy tới xin ăn trực.
Nếu anh ta biết mình sẽ phải chịu đựng sự hành hạ của Lục Cảnh Lễ thế này, có đánh chết anh ta cũng sẽ không tới đâu.
Vô tình bước vào ổ cướp, giờ thoát không kịp nữa rồi.
Trên sofa, Lục Cảnh Lễ tóm chặt vai Giang Mục Dã không cho đi, chậc chậc, cháu trai ngoan của cậu, chuyện của cháu với Ninh Tịch cháu không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa.
Nhưng chuyện của người khác, cháu hoàn toàn không nhất thiết phải giấu mà.
Giang Mục Dã nói, nếu cháu nói, lát nữa khi Ninh Tiểu Tịch tần cháu, cậu hai có cản giúp cháu không?
Lục Cảnh Lễ lập tức nói, tất nhiên là không rồi.
Cháu đang đùa chắc.
Giang Mục Dã.
Lúc Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo xuống nhà, liền thấy một cảnh thế này.
Giang Mục Dã vừa thấy Ninh Tịch đã nhanh nhỏ nói, tôi không có nói gì hết nhé.
Ninh Tịch không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cô trừng mắt với Lục Cảnh Lễ, được rồi, đừng lôi thôi nữa. Ngoan ngoãn đi rửa rau cắt thức ăn cho tôi đi, còn chưa tới thời gian kể chuyện đêm khuya đâu.
Lục Cảnh Lễ nghe vậy mắt sáng lên, xem ra Tiểu Tịch Tịch chuẩn bị kể chuyện rồi.
Ninh Tịch theo phản xạ nhìn về phía Lục Đình Tiêu, ánh mắt có chút phức tạp.
Từ trước đến giờ Lục Đình Tiêu luôn là người bao dung và tin tưởng cô nhất, từ cuộc sống riêng tư hỗn loạn lúc cô ở nước ngoài đến cả vấn đề có lẽ cả đời này cô sẽ không nói với bất cứ ai.
Nhưng vì là anh... Chính anh đã khiến cô có được dũng khí để mở lời.
Chương 1300, vì bọn họ quá là tồi tệ.
Ăn cơm tối xong, sau khi dỗ Tiểu Bảo ngủ, Ninh Tịch xuống lầu.
Hiếm lắm mới thấy dưới nhà yên tĩnh thế này.
Có điều ánh mắt của Lục Cảnh Lễ đã bán đứng linh hồn nhiều chuyện của anh ta, khu, Tiểu Tịch Tịch, thật ra nếu là chuyện riêng tư, chị không nói cũng được.
Kỳ thật em chỉ là quan tâm tới chị thôi, trông cái tên Mạc Thần Tu đó như có thù với chị. lỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì em cũng là sếp, tốt xấu gì em cũng có thể chống lưng cho chị. Ninh Tịch lườm anh ta một cái, nói thì hay lắm, nếu giờ cô bảo mọi người đi tắm rồi ngủ đi, xem anh ta có khóc không? Có rượu không? Mở một chai đi. Ninh Tịch nhìn Lục Cảnh Lễ nói. Có chứ. Lục Cảnh Lễ gật đầu lia lịa. Đợi đã. Ninh Tịch gọi giật lại một tiếng, sau đó cô đi tới trước mặt Lục Đình Tiêu. Bột đại nhân, tối nay em có thể uống một chút được không? Chỉ một chút thôi. Hơn nữa tối nay em cũng ở đây luôn, không phải lái xe về. Lục Đình Tiêu xoa lên mái tóc mềm mại của cô, nhìn sâu vào mắt cô, em không nhất thiết phải nói gì hết. Trái tim Ninh Tịch nóng lên, cô nhìn chăm chú vào mắt anh, em muốn nói với anh rất nhiều chuyện, nhưng em không làm được, cũng không có cách nào để nói với anh cả. Em cũng không đoán trước được là em có thể làm tới bước này. Có điều, em vẫn đang cố gắng để trèo lên, cố gắng nổ đi những cái gai trên người em, để có thể đến gần hơn chút nữa. Lục Đình Tiêu vô cùng cảm động, anh vươn tay ra kéo cô vào lòng, không sao, em không cần nhổ dù có bị thương, anh cũng không sao cả. Cách đó không xa. Lục Cảnh Lễ. Giang Mục Dã. Lục Cảnh Lễ, có phải họ quên mất sự tồn tại của hai đứa mình rồi không? Giang Mục Dã, chúng ta vốn dĩ có tồn tại hả? Cuối cùng, Lục Cảnh Lễ bị ngược xong vẫn lết mông vào nhà lấy rượu ra. Lục Cảnh Lễ cũng tự ý thức được việc mình là cái bóng đèn quá sáng nên nói, thật ra, nếu không tiện thì tụi em tránh đi nhé. Ninh Tịch nói, không cần đâu, chuyện của tôi Giang Mục Dã đều biết cả, anh là em ruột của Lục Đình Tiêu, cũng không phải là người ngoài. Quan trọng nhất là, nếu hôm nay không nói với anh ta, sau này cô đừng nghĩ tới chuyện muốn sống yên ổn. Lục Cảnh Lễ nghe vậy liền ngẩn ra, hửm. Giỏi lắm Giang Mục Dã, hóa ra chuyện gì cũng biết rõ hết cơ đấy. Ninh Tịch tự rót cho mình một ly rượu, cô nhấp một ngụm nhìn Lục Đình Tiêu nói, em nói ngắn gọn thôi, trước đây quả thật Mạc Thần Tu có chút ân oán với em. Bởi vì, 3 năm trước, em đã bẻ cong hắn, hình như giờ hắn bị ám ảnh tâm lý đến mức liệt dương luôn rồi, nên mới tìm em sinh sự. Lục Cảnh Lễ phun ngụm rượu trong miệng ra ngoài, anh Tịch, anh có thể từ từ chút được không, đừng vừa vào đã gây sốc như vậy chứ. Dù anh có nghĩ tới ngàn vạn khả năng cũng không thể đoán ra được chuyện là như vậy. VN Lục Đình Tiêu hít sâu một hơi, anh có thể hỏi một câu không, sao bạn trai nào của em cũng bi thảm quá vậy? Vì bọn họ quá tồi tệ đó. Ninh Tịch trưng ra vẻ mặt tất nhiên. Bọn họ tồi tệ mà chị còn hẹn hò với họ hả? Lục Cảnh Lễ nói tới đây, hình như hiểu được chuyện gì đó. Hồi đó lúc anh đang thám thính Ninh Tịch, anh cũng không hiểu mọi thứ về cô. Chỉ biết mấy bạn trai trước của cô đều có kết cục rất bi thảm. Kể cả Giang Mục Dã ngông cuồng tự cao tự đại như thế cũng lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị đá. Trước đây anh tưởng chỉ là trùng hợp thôi, giờ ngẫm nghĩ lại cảm thấy hình như hơi bất thường đâu đó thì phải.